xin trả lời mấy cái câu hỏi trước để cho nó khỏi sợ là có nhiều câu hỏi không đủ thời giờ. Câu hỏi thứ nhất là Phật tử chúng con làm thế nào để sau khóa tu về nhà chúng con vẫn tiếp tục an lạc? Dạ, cái câu hỏi này cũng thực tế lắm. Bởi vì nhiều khi là chúng ta đi chùa rồi chúng ta tạm thời cái gia duyên nó tạm thời mình quên đi, rồi mình sống với cái cảnh này, rồi tâm của chúng ta nó thì đối cảnh sinh tâm, thì nó gặp cảnh thế nào nó sinh tâm như vậy. Thế giờ mình gặp cảnh chủ chiền thì nó cũng sinh tâm chủ chiền, sinh tâm chủ chiền thì thấy nó an ổn một chút. Còn về tới nhà thì gặp nhà cái sinh tâm nhà, nó sinh tâm nhà là bắt đầu đủ thứ cái lo, đủ thứ cái suy nghĩ tính toán và lo âu. Thành ra rất nhiều người mỗi lần đi chiêm bái đi hành hương có hay nói với tôi như vậy, trong suốt thời gian đi chiêm bái thấy an lạc quá, bây giờ trở lại về nhà cái là đầy ắp công việc, thấy mệt, thấy mệt mỏi, thấy căng thẳng lại. Thì bây giờ làm thế nào mà chúng ta có thể gọi là được cái sự an lạc? Thì thật ra mà cũng dễ mà cũng khó. Tức là có nghĩa là như thế này, nếu chúng ta có một cái kinh nghiệm rằng là khi cái tâm của mình nó hướng tới đâu nó an lạc, và khi cái tâm của mình nó hướng về đâu thì nó lo âu phiền muộn, thì mình phải tự mình có cái kinh nghiệm ở trên đó. Vậy thì cái tâm của mình nó nên tập hướng đến một cái như thế nào? Khi mà mình tới đây á thì mình tạm xả. Khi mình trở về nhà thì mình tiếp tục thủ. Đó. Thành ra khi thủ thì tự dưng nó mất an, khi xả thì tự dưng nó an. Đó. Tại như thế mình phải có một cái kinh nghiệm như vậy. Thế nhưng á, bởi như buổi trưa tôi có nói là bởi vì chúng ta huân tập cái tham sân si nó quen rồi, cho nên là chúng ta xả nhất thời thì được, xả luôn để tiếp. Đó. Nên là xả tạm tạm, giống như là cái câu chuyện mà ông trưởng giả có bốn bà vợ đấy lắm mà. Thì cái bà vợ thứ ba, tức là chỉ cho của cải vật chất đó, thì ông trưởng giả lâu lâu xa thì được, lâu lâu xa chút xíu thì được, mà chứ xa lâu, thời gian trải qua lâu thì nhớ. Đó. Thì chúng ta đây cũng vậy, tại bác con trai có một ngày một đêm, chứ nếu ba ngày ba đêm là ngày đêm thứ ba mình nhớ ghê lắm. Mình nhớ nhà, nhớ con, nhớ cháu, nhớ tùm lum hết. May mà nó có một ngày một đêm. Đức Phật hiểu tâm lý chúng sinh lắm cho nên cho một ngày một đêm. Chứ nếu mà ngài cho 7 ngày 7 đêm là bác con trai ế. Đó, chắc chắn rồi đó. Còn nếu không thì Phật tử sẽ mặc cả. Sẽ mặc cả mới lại... chùa rằng là thọ một ngày được không, nếu là hai ngày được không, thì dù vậy đó người sẽ là có cái mặt cả trong đó nữa. Thành ra cho một ngày một đêm. Thành ra nếu mà chiếu theo cái tinh thần mà mình hiểu biết như vậy đó, thì xả thì nó an mà thủ thì nó bất an. Thế thì cái thói thường như buổi trưa tôi có đề cập đến cái vấn đề mà tôi có phân tích đến cái vấn đề rằng là cái ý nghiệp của mình, cái ý thức của mình là một cái thứ nó chấp ghê lắm, nó chấp cái ngã. Thành ra ở đây tôi hơi mất thì giờ một chút, nhưng mà để giải thích cho chúng ta hiểu rõ rằng là thì chúng ta cũng hiểu rằng là Đức Phật nó một tâm nó có tám thứ, tức là gọi là tám thức, để chúng ta biết rằng là đại loại rằng là A lại gia thức, mặt na thức, ý thức, với lại là ba, với tiền ngũ thức là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, cộng lại là tám. Thì tám cái đó hợp lại thì mới đủ là tâm. Thì cái mặt na là cái gì? Cái mặt na là cái vấn đề quan trọng. Cái A lại gia là cái mà cái ổ cứng chứa hết tất cả những cái tài liệu nghiệp mà mình đã soạn bằng lời nói, hành động và tư tưởng, thì nó ghi lại hết. nó ghi lại hết ai lại sao, nó chứa trong đó đó. Thì còn mana là cái gì? Mana cái ý thức đó, thật ra nó chỉ là một thôi. Mana dịch ra cũng là ý, ý thức. Nhưng mà tại sao lại chia mana với là ý thức? Thì ý thức được dịch ra, còn mana được giữ nguyên chữ. Thì mana dịch ra cũng là ý thức. Tại vì ý thức nó có hai phần. Ý thức nó có hai phần, phần nổi và phần chìm. Đó. Phần nổi là sự phân biệt, tức là ý thức của mình có mắt nhìn, mắt nhìn cái hoa, có mắt không có ý kiến nha. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý không có ý, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân không có ý kiến, chỉ có ý có ý kiến. Đó. Còn nhãn nhĩ tỷ thiệt thân không có ý kiến, còn ý kiến là riêng là ý kiến. Thành ra mình nhìn thấy cái hoa, con mắt không có ý kiến, nhưng mà cái ý của mình là cái não, chứ không phải có mắt, nó có ý đẹp hay là xấu, nó phân biệt. Nó nhìn ở ngoài trời mưa thì con mắt thấy trời mưa thôi, nhưng mà cái ý suy nghĩ buồn hay là vui. Mình nghe một bài nhạc, nghe một tai, cái tai không có ý kiến, nhưng mà cái tai nghe vào được cái ý có với tai, cái ý nó hoạt động chung với năm thức kia, rồi cái ý nó mới nói rằng là hay sợ. Thì cái ý đó là ý gì? Ý của mình, chứ đâu phải ý của người ta. Ý của mình thấy hay hay đẹp là ý của mình. Mình thấy mình ăn một bát cháo vào mình thấy dở hay ngon là cái ý. Thì cái ý của mình đó, nó cho ra là dở hay là ngon thì là cái ý của ai? Ý của mình. Vậy thì cái ý đó nó luôn luôn phải dựa trên cái tôi mà nó hoạt động. Thành ra mình không có nói chữ tôi ở trong đó, nhưng mà luôn luôn là tôi. Tức là thí dụ xấu hay đẹp, nhưng mà ta hỏi cái gì thấy xấu thấy đẹp thấy tốt, tức là mọi cái ý nó đều dựa trên cái tôi. Thành ra tôi là gốc của ý thức, còn cái ý thức đó là ngọn, cái mặt na là cái tôi đó, cái tôi đó là gốc. Thành ra cái ý nó có nguyên cái cây ý, tức là có cái rễ, cái gốc của ý và cái cành ngọn đá của ý. Thì cái cành ngọn nó là ý thức, còn cái mặt na là cái gốc, là cái ngã chấp, là tôi. Thành ra do cái tôi đó, cái tôi đó mà tôi định nghĩa rằng là cái này đẹp, nhưng mà cái tôi khác đó, thì nó không, cái này không đẹp xấu đó. Thành ra cái đẹp hay cái xấu không phải chân lý của nó là đẹp hay xấu, mà là nó đẹp hay là xấu theo ý tôi, hay nó xấu hay nó đẹp là theo ý của người kia. Còn cái hoa là cái hoa, cái hoa chẳng đẹp chẳng xấu, xấu hay đẹp là tùy theo ý thức của mỗi cái ngã, của mỗi cái tôi mà thôi. Thành ra như vậy đó, thì là cái tôi đó, đó là nguồn gốc, là gốc để sinh ra mọi cái phân biệt. Rồi sinh ra phân biệt rồi thì nó mới thủ và xả. Thì sinh ra phân biệt rồi nó thích thì nó bắt đầu tạo tác để thủ, để được. Nó ghét thì nó vứt bỏ, nó xả. Rồi chính vì những cái vấn đề từ cái ý đó, đó cái ý thức nói trên đó, đó mà sinh ra hỷ hay là tắng, ái hay tắng đó. Rồi sinh ra cái khổ hay lạc, rồi sinh ra đấu tranh, rồi chính cái ý thức đó nó sinh ra cái ý như vậy, rồi nó mới đâm nó sinh ra thủ và xả, thành nó sinh ra tham và sân. Tham và sân thì nó tạo tác. Thì cái ý đó nó chỉ trôi lăn ở trên cái vấn đề là cho ngã, cho tôi, cho tôi. Nó luôn luôn cho tôi. Cho nên vì như vậy nó luôn luôn xung đột. Có khi tự nó xung đột, tức là bằng cái thiện và ác của chính trong nó. Đó. Và có khi nó xung đột giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và con cái, giữa bản thân, giữa, chứ đừng có nói là kẻ thù địch. thì nó sinh ra tất cả những cái xung đột, nó cũng chỉ bởi ở cái chỗ rằng là mỗi một cái ngã nó khác nhau và cái ý thức nó khác nhau, cho nên nó chấp khác nhau. Nhưng tụng chung hết rằng là nó đều vì nó hết, tất cả mọi cái ngã mà nó xung đột, cho nên vì như thế đó thì nó đều nằm trong cái diện của cái vấn đề là ý thức đó thuộc về cái phương diện của tham sân si. Mà cái tham sân si đó dựa vào đâu để mà khởi ngã chấp? Rồi thì cái ngã chấp đó, đó nó mới ý thức như vậy trên năm thức kia, nhãn nghĩ tị thiệt. Đấy, nó dùng nhãn nghĩ tị thiệt là công cụ của nó để nó thủ hay xả, để nó ái hay tắng, tức là thương hay là ghét, để nó là được hay là mất, là tùy theo cái đó. Thì tất cả những nghiệp đó, đó những nghiệp nó mới gom hết vào trong cái Alayya. Thành ra mỗi một cái con người thì khi nó gom lại như vậy thì nó gom cả cái phần vật chất, tức là phần sắc pháp, tức là cái phần mà hành động của mình, lời nói của mình, hành động của mình nó gom vào. Rồi cái phần mà trụ tượng, tức là phần tâm pháp, tức là phần mà tư tưởng, tư duy, là giận hờn thương ghét oán thù hay là ân oán gì, nó gom lại hết rồi nó mới tùy theo cái nghiệp ở trong cái số nó gom, nó mới bắt đầu cấu thành một cái sắc pháp mới. Nó lấy những cái nghiệp của sắc pháp vào và nó dùng cái chất liệu nó cấu thành một cái sắc pháp mới, tức là một cái thân mới. Rồi nó cấu thành cái, dùng cái tâm pháp để cấu thành một cái tâm pháp mới, là một cái ý thức mới. Thế nhưng từ ý thức và tâm nó đều được nhào nặn bởi những cái chất cũ. Thành ra con người nó không thoát ra khỏi được những cái nghiệp nói trên đó. Và cái chốn mà để cho nó thực hiện như tất cả những cái nghiệp như vậy, nó trôi lăn trong cái chốn, cái môi trường để thực hiện những cái nghiệp đó, gọi là tam giới, gọi là ba cõi. Khi nào nó dứt trừ những cái nghiệp đó đi thì nó dứt trừ tất cả mấy cái của tam giới. Thế thì ở đây khi mà chúng ta tu tập thì chúng ta cảm thấy nó có cái sự an lạc. Nhưng mà nếu mình suy nghĩ lại là tại sao mình an lạc, tại nhờ trong những giây phút đó mình có xả. Rồi khi mình về nó nhà, về đến nhà là tại sao mình mất đi cái an lạc? Tại vì mình vừa mới rời khỏi đạo tràng, cái là mình nghĩ ngay tới cái nhà, tức là thủ. Mình sẽ nghĩ ngay là về nhà làm gì đây, về nhà nấu nướng cái này, về nhà lo đi làm cái kia, về nhà nó bắt đầu đủ thứ. Cho nên bắt đầu thấy phiền. Thì bây giờ trong cái vấn đề mà tu tập mà để cho cái tâm của mình nó được an lạc, mình an lạc nên phải là cái thân thôi, cái tâm. Mình tới chùa mình an lạc, mình đi về nhà làm thế nào mình cũng được an lạc. Thì muốn mà cái tâm mà được an đó, thì đối với Phật Pháp, muốn cho cái tâm được an, cái tâm tham sân si nó không cách gì an, nói thẳng một câu như vậy. Bởi vì cái tham nó không có ngừng nghỉ. Ví dụ bây giờ mình đi làm một tháng mình được 1.000 euro, sau này mình mà ước gì một tháng mình được 2.000, tháng mình 2.000, ước gì mình được 3.000, cho đến bây sau này tài sản mình có thể là cả triệu rồi, mình vẫn bảo là ước gì mà 1 triệu đó mình cất đi, mình vẫn có dư tiền để mình xài lai rai, còn 1 triệu kia thì bỏ công không đụng đến. Xong rồi khi mà cái tiền dư ngoài tích được thêm 1 triệu nữa là nhát vào cái đó, xong rồi nói bây giờ ước gì nó cứ như thế. Thành ra nó không có khi nào mà nó thỏa mãn được. Cũng như một con bé đó, nó đứng ở trên lề đường nó khóc. Một ông bác đi ngang thấy nó vậy, tại sao cháu khóc? Nơi cháu làm rớt mất 1 đồng của cháu xuống dưới cái nắp cống rồi, tiêu rồi, anh nó khóc. Ông bác bảo đi đi, bác cho đồng khác đây, cho nó 1 đồng khác. Ông bác nó cảm ơn, ông bác ra đi, ông bác trong lòng hoan hỉ, mình vừa mới làm được một cái chuyện nghĩa cử tốt mà mình đem đến niềm vui cho con bé đó. Đi vòng trở lại thấy nó vẫn đứng đó, nó khóc. Hỏi ủa tại sao lại khóc? Nó nói rằng là cháu rớt cái đồng xuống dưới đó. Ông bác bảo thì hôm đấy bác có cho cháu 1 đồng được mà. Nó bảo như thì đáng lẽ cháu có 2 đồng, nó có 1 đồng. thế thì làm cách nào để cho nó thỏa mãn, tại bây giờ cho nó thêm đồng nữa thì nó nói đáng lẽ nó có 3 đồng. Đấy, cái tâm tham nó như vậy. Rồi tâm sân, tâm sân là tâm đấu tranh. Thì cái tâm đó thì chúng ta biết là tâm đó là dứt khoát, ai cũng hiểu là không thể nào mà an được. Khi mà trong tâm của mình đang còn cái sự đấu đá với lại một cái người nào đó hay là một cái gì đó, thì đương nhiên cái tâm đó của mình nó không có an một tí nào hết. Cho nên vì vậy mà cái tâm mà sân á, cái chữ sân đây không có cần phải nói đến cái chuyện mà mình nổi nóng nổi giận mới gọi là sân. Mà cái sân ở đây đó là nói đến cái chuyện là cái sự đấu tranh, sự tranh giành giữa người và người, giữa người và Phật. Thì tất cả những cái sự kiện như vậy nó đều là thuộc về sân. Tại nó dễ làm cho mình, dễ làm cho mình phiền giận tức đó. Thì tất cả những cái thứ đó nó không thể nào làm mình an được. Cái tâm như vậy nó không thể làm mình an được. Cho nên mình tới chùa nó mình tạm thời, mấy cái tâm nó của mình tạm thời nó được ngủ, nó được nghỉ hè, nó được một ngày nghỉ ngơi. Khi mà một ngày nó được nghỉ ngơi thì tâm của mình cũng được nghỉ ngơi. Còn nếu mà ngày mà nó làm việc mà hăng say á, thì ngày đó mình mệt mỏi ghê lắm. Và ngày nào mà cái tâm tham sân si của mình nó nghỉ thì ngày đó mình được an. Thì khi mà mình tới chùa như vậy đó thì đại khái là mình được an, tại vì nó nghỉ, nó thấy mình đi chùa. À, nó không có thích chùa cho nên nó nói thôi, nó ngồi ngoài cổng chùa nó chờ chúc mình ra thì nó sẽ tháp tùng đó. Thế là mình vào đây thì mình thấy khỏe quắn. Thế thì nếu mà mình hiểu như vậy thì đạo Phật mới nói rằng đó, cái ngã đó là gốc của tham sân si. Mà tham sân đó thì là nó làm cho mình loạn, nó làm cho mình bất an. Cho nên trong đạo Phật mới có bày ra nhiều cái phương tiện kia lắm. Nói ví dụ như pháp môn tịnh độ, phương tiện niệm Phật. Thì chính cái niệm Phật đó thì làm cho trong cái lúc mà mình niệm thì tạm thời mình quên mọi sự đi, mình quên tôi đi, mình quên mọi cái gia duyên đi. Thì trong cái lúc đó mình thấy mình an, hay là cái lúc mình tụng kinh, cái lúc mình niệm Phật, để mình niệm Phật mình an. Hoặc là thiền, tu thiền, ngồi tĩnh tọa, rồi quan sát pháp, quan sát Phật, quan sát mọi thứ, thì trong cái lúc đó nó quên đi, nó không có cái tham sân si nó không có khởi. Còn bây giờ mình đối trước mọi cái vấn đề mà khác thì cái tham sân si nó lại dễ khởi, nó khởi thì nó loạn. Cho nên ngồi thiền nó có thể bớt loạn, niệm Phật nó có thể bớt loạn. Mà cái niệm Phật ngồi thiền nó bớt loạn là lý do là chỉ là cái vấn đề là cái tâm tham sân si đó nó tạm thời phải ngưng nghỉ, tại vì mình tập trung, mình chú tâm vào chuyện niệm Phật, hay mình chú tâm vào chuyện tính toán, mình chú tâm vào mọi chuyện gì đó, thì cái tâm tham sân si của mình á, nó tạm ngừng hoạt động. Và khi nó tạm ngừng hoạt động á, thì mình an. Mà nếu mình đánh thức nó dậy thì mình bất an. Thế nó thức tỉnh thì mình bất an. Thì bây giờ mình thử tự hỏi mình, mỗi lần mình sân thì mình bất an liền. Mỗi lần mình khởi một cái ý muốn tham cầu gì đó, cái tự dưng mình sẽ bất an liền, mình sẽ bị xáo trộn. Nhưng mà mỗi lần mình tắt nó đi thì mình sẽ an. Thành ra Phật Pháp mới chế ra nhiều cái phương tiện để tu tập, để làm cho mình an. Thì như chúng ta nếu mà tu thiền thì dùng thiền nó để an, dùng thiền nó để quán chiếu một cái pháp nào đó, thì như thế đó cái tham sân si nó ngưng. Dùng niệm Phật để an là khi mình niệm Phật trong đầu mình chỉ có hình ảnh của Đức Phật, mấy cái âm thanh của cái sự niệm Phật, mình tập trung như vậy thì mình an. Thế đó là cái kinh nghiệm để cho chúng ta thấy là khi nào chúng ta an, khi nào chúng ta bất an. Ngoài ra còn có một cái vấn đề nữa, một cái vấn đề tức là mình phát tâm lập nguyện thì cũng là một cái phương tiện mà để cho an, mà cái phương tiện này lại an một cách lợi lạc cho nhân thiên, chứ không phải chỉ an là mình được an. Nó ví dụ bây giờ mình ngồi niệm Phật thì mình an thôi, mình ngồi tham thiền thì mình an thôi, nhưng mà cái vấn đề mà khi mà mình tu Bồ Tát Đạo, tức là hành Bồ Tát Đạo đó, còn gọi là Bồ Tát hành đó, còn có cái danh từ gọi là Bồ Tát hành, tức là cái hành của các vị Bồ Tát, cái thực hành của các vị Bồ Tát. Thì cái thực hành của Bồ Tát đó không những làm cho hành giả được an, mà vô số chúng sinh được nhờ bởi cái pháp hành nói trên đó đưa đến cái sự an lạc. Thì cái Bồ Tát hành đó là như thế nào? Bồ Tát hành đó là sự phát tâm và lập nguyện. Phát tâm gì? Đó là pháp, gọi là pháp Bồ Đề tâm, tức là cái pháp, cái tâm mà gọi là thượng cầu Phật đạo mà hạ hóa chúng sinh, phát cái tâm thể độ chúng sinh. Thì khi mà muốn phát Bồ Đề tâm thì căn bản của cái sự phát Bồ Đề tâm đó thì nó cần phải một cái vấn đề là cái hành giả đó phải hiểu thấu rõ, hiểu tức là hiểu một cách tin đó. Người ta có thể hiểu mà không tin, có nghĩa là người ta hiểu nhưng người ta làm theo, tức là người ta chưa tin. Còn khi người ta hiểu đến độ mà người ta không thể không làm theo, tức là ví dụ mình hiểu rằng là, ví dụ mình hiểu rằng nếu ai cho mình một viên ngọc bóng thì mình sẽ hạnh phúc, tại nó sẽ giúp cho mình vượt qua khỏi mọi cái nghèo đói. Và vì mình tin như thế, mình hiểu như thế, mình hiểu và mình tin, cho nên ai cho mình là mình nhận liền, chứ mình có từ chối. Nhưng mình hiểu Phật pháp thiệt, nhưng mà ai cho mình Phật pháp có khi mình từ chối. Mình từ chối đó là, nói ví dụ, mình từ chối đó là mình không có làm theo, mình nghe nhưng mà không làm theo, hoặc là mình không nghe đó, hoặc là nghe mà không làm theo, tức là đều làm những cái gọi là một cách từ chối khác nhau thôi. Nhưng mà ai mà cho mình ngọc ngà châu báu thì mình tin rằng là mấy thứ này có lợi cho nên mình nhận ngay, chứ mình đâu, mình không nhận thì cả đám súng lại nói mình ngu. Nhưng mà nếu mà bây giờ mình không nghe pháp hay mình không hành theo pháp thì đồng đạo của mình không ai nói mình ngu hết, mà ai cũng thông cảm, sao giống tôi quá, thành ra ai cũng cảm thông hết. Nhưng thành ra có đôi khi hiểu không đem đến cái tin thì cái hiểu đó chưa có giá trị. Cái hiểu mà đem đến cái sức tin đó, cái hiểu đó mới giá trị. Thì như vậy thì bây giờ phải hiểu một trong bốn điều, và hiểu đến mức tin, tức là hành. Bốn điều đó là gì? Là hiểu nhân sinh thì khổ, là hiểu cuộc sống này là khổ. Một là hiểu như vậy, hiểu chắc chắn như vậy. Cho nên cái khổ mà mình thấy rõ ràng là cái sướng của mọi người là mọi người truy cầu, tìm cầu những thứ như vậy, nhưng mà chung cục đều trắng tay, khổ. Đó. Mình tạo dựng đủ thứ, chung cục trắng tay. Kiếp sống của mình không khác gì con dã tràng, khổ. Rồi chịu đựng biết bao nhiêu kinh nghiệm, xây dựng không biết bao nhiêu cái gia đình, bao nhiêu con cái, bao nhiêu cha mẹ, không biết bao nhiêu vợ hay chồng đâu rồi, không biết, không biết họ là người nào, rồi cũng chẳng cần biết, tại vì cái đầu óc của mình giờ nó chỉ còn đối cảnh sinh tâm, nó chỉ có cái tham sân si trước mắt thôi. Họ có đọa lạc vào cái kiếp nào chăng nữa mình cũng chẳng màng. Cho nên cái tâm của con người nó thiếu cái từ bi, nó thiếu, nói thẳng là thiếu cái lương tâm, thiếu cái từ bi, nó thiếu tất cả những thứ như vậy. Thành ra nó đâu có phải là thanh tịnh. Anh không phải là thiện, anh không phải thanh tịnh. Thì khi mình hiểu được là cái tập nó là khổ, tức là tất cả những cái gì đó mà mình làm đều vô ích, đều vô bổ, mà gây phiền lụy cho chính mình và người trong cái kiếp này bởi những cái thành bại, đắc thất, lợi hại ở cuộc sống này, mà cái tâm của mình, cái ý thức của mình nó sai bảo mình ạ. Thì mình biết tập là gây nên khổ, và mình biết đời sống này nó là khổ, cho nên vì vậy mình quyết định phải chuyển hướng. Một là như vậy, hai là mình biết khi mình nghe đạo của Đức Phật, mình biết đây là chân lý, bởi vì đây là sự thật, đây đúng sự thật. Mà cái chân lý này nó đúng là bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, là bởi cái lý lẽ rằng không một thiên thần, không một quỷ vật, không một thượng đế nào biết được cái đạo ra khỏi khổ tập. Thượng đế hay là thiên thần quỷ vật cũng sống ở trong tam giới. Thượng đế hay quỷ vật chỉ có thể đưa mình lên cái cao tột của tam giới, chứ không thể đưa mình ra khỏi tam giới, tức là chấm dứt sinh tử và luân hồi. Có thể đưa mình lên cõi trời để sống lâu, sống lâu thôi chứ không phải là vô sinh vô tử. Rồi thì cái phúc đức nó cũng hết. Cho nên không một thượng đế, không một thiên thần, không một bậc thánh nào biết được cái con đường mà chấm dứt khổ tập. Đức Phật xuất hiện ở nơi đời chỉ chúng ta cái con đường ở trên đó. Mà phải nói thêm một điều là không có một thượng đế nào, không có một thiên thần nào, không có một thánh nhân nào hiểu rõ được khổ và tập. Chỉ có Đức Phật hiểu rõ khổ và tập, và chỉ có Đức Phật hiểu rõ đạo và diệu. Thì cái trí tuệ của Đức Phật hiểu cả hai thứ nói trên đó, là khổ tập và diệt đạo. Tức là khổ tập là thuộc về thế giới của phàm phu, diệt đạo là thuộc về thế giới của người giác ngộ. Người giác ngộ thì chấm dứt những cái tham sân si mê kia, cho nên chấm dứt khổ tập. Đó là gọi là người giác ngộ. Anh Đức Phật là người hiểu biết vì sao chúng sinh phải chịu trầm luân như vậy. Chỉ có Đức Phật là hiểu rõ cách làm thế nào chúng sinh nó chuyển hóa từ cái trầm luân trở thành một cái sự an lạc tuyệt vời cho mình và cho mọi người. Cho nên cái con đường hành đạo của Đức Phật là không phải chỉ cho cá nhân của hành giả, mà còn làm cho những người xung quanh được cứu. Cho nên khi chúng ta hành Bồ Tát đạo thì vô số chúng sinh được nhờ. Khi chúng ta hành Bồ Tát đạo thì con chim, con cá, con heo, con bò, con gì cũng được nhờ. Nói gì đến chúng sinh. Cho nên người nghèo, kẻ giàu, người yếu, kẻ mạnh, người ngu, kẻ trí, thấy đều được ân chiêm cái Bồ Tát đạo. Tại vì người trí ở trên thế gian này cũng không đủ cái trình độ trí tuệ để hiểu được khổ và tập. Người trí tuệ trên thế gian này khổ và tập còn chưa hiểu, làm sao hiểu được đạo và diệu. Cho nên Đức Phật đến với thế gian này quả thực là hy hữu vô cùng. Ngài mang theo một cái liều thuốc cam lồ. Liều thuốc này có thể khiến cho chúng ta dứt trừ khổ tập, được diệt và đạo, vĩnh viễn an lạc, chứ không phải chỉ có về nhà vẫn còn an lạc. Mà chúng ta về nhà rồi an lạc, ngày mai ra đường cũng an lạc, rồi ngày mốt cũng vẫn an lạc, rồi kiếp sau cũng an lạc. Mà không phải là mình an lạc không, mà cái an lạc đó của mình xuất hiện ở nơi nào thì tất cả mọi sinh linh ở xung quanh đó đều an lạc lây. Cũng như chúng ta có phát tâm thì ngày mai đây sẽ có một số súc sinh, chúng được an lạc, chúng được cứu. Và nếu chúng ta thường xuyên mà phát tâm như vậy thì vô số chúng sinh được cứu. Thì khi mà phát được cái tâm của Bồ Tát đạo đó, tức là phải tin vào một trong bốn cái yếu tố nơi trên, khổ tập diệt đạo, hiểu một cách tin. Tin nó là hành theo cái đạo đó của Đức Phật để diệt khổ cho tự bản thân mình và cho chúng sinh. Diệt khổ bằng cách biến cái ngã tham sân si này trở thành một cái ngã xứ định huệ. Biến cái ngã mà toàn rằng là trong Bát Đại Nhân Giác kinh đó, nói rằng là tâm là cội nguồn của mọi cái tội, của mọi cái ác. Thân này là gốc của mọi cái điều lỗi. Thì giờ đây chuyển hóa cái thân tâm đó trở thành tâm là cội nguồn của công đức, thân là công cụ để sản sinh ra mọi công đức. Tức là bình thường cái ngã này tham sân si làm phiền não bao nhiêu những cái ngã khác, thì giờ đây cái ngã này chấm dứt cái tham sân si mà cứu giúp tùy theo cái phương tiện mà cứu giúp cho những cái ngã khác, thì nó trở thành công đức. Thành ra giờ cũng cái ngã này của mình mà xưa kia chỉ biết ăn canh chua cá lóc, thì giờ đây đó mình chuyên thả cá. Thì vậy thì tự dưng cái ngã đó của mình ấy, tự dưng ra là đó, từ khi mình hành theo cái Bồ Tát hành thì tự dưng ra mình là hiện thân của sự cứu độ, hiện thân của sự đem đến khỏi cái ăn. Khi mình xả cái ngã, tức là xả cái tham sân si đi, thì không muốn ăn nó cũng ăn. Khi mà mình ôm cái tham sân si vào trong tâm mình có niệm Phật ráo riết nó cũng bất an. Cho nên bằng chứng rằng cái khi mà mình đang có một cái tâm sự gì khổ sở, mình niệm Phật để giải niệm vẫn thấy phiền như thường. Nhưng mà có đôi khi mình chưa kịp niệm Phật, mình thực hiện những cái pháp cứu độ chúng sinh, mình bố thí rộng rãi, mình phóng sinh, mình chưa kịp niệm Phật, tự nhiên trong lòng mình nó cũng thấy an, nó cũng thấy có một cái niềm vui, nó cũng có thấy một cái sự an. Mà nếu mà cái tâm đó không còn có tham sân si, thì cái tâm đó trước tiên hết là được một cái công đức. Công đức ấy là thường an. Cho nên vì vậy chúng ta phải hiểu rằng là tất cả những chúng sinh mà vãng sinh lên Tây Phương thật sự đó, thì phải đúng như lời Đức Phật nói, không phải tùy theo cái miệng mình tụng nhiều tụng ít đâu, mà tùy theo cái tâm của mình thanh tịnh nhiều hay ít mà sinh. Bởi vì chúng ta lên tịnh độ bằng tâm nhá, chứ chúng ta đâu lên bằng răng, bằng lưỡi, chúng ta cũng không có lên bằng hai đôi chân này. Cho nên chúng ta lên bằng tâm, thì tâm của chúng ta nó phải là một cái tâm của đạo và diệt, gọi là thanh tịnh tâm. Cho nên mình niệm Phật cũng cố ý mà niệm làm sao để cho nhất tâm bất loạn thì vãng sinh. Thì niệm cho nhất tâm bất loạn là khi nó niệm Phật vô nhị niệm, gọi là nhất cú di đà vô biệt niệm, bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương. Một câu di đà không có một cái niệm gì khác thì mình vãng sinh Tây Phương dễ còn hơn là khẩy móng tay. Thì cái công phu mà niệm một niệm a di đà mà không có cái gì khác hết, công phu đó thì bằng là khó tột cùng. Nhưng mà nếu hành được cái đó thì đương nhiên cái chuyện mà vãng sinh trở thành dễ. Đấy. Thế thì khi mình niệm nhất cú di đà và vô biệt niệm là không còn cái niệm gì nữa hết, chỉ còn có Phật với niệm, niệm với Phật, niệm là mình khởi lên, Phật là Phật, Phật với niệm là một. Thế mình khởi niệm là Phật, Phật là niệm của mình không còn có tôi trong đó nữa. Khi mà niệm của mình có Phật là đồng nghĩa niệm đấy là từ tâm ra, thì có nghĩa là tâm của mình ấy có Phật. Khi tâm có Phật thì tự nhiên thân cũng có Phật, khẩu cũng có Phật. Khi tâm có ma thì thân hành động chuyện ma, khẩu nói lời của ma. Thành ra nếu mà Phật ở nơi tâm thì hành động của Phật sẽ thể hiện ra ở nơi thân. Lời nói của Phật sẽ thể hiện ở nơi miệng. Thành thử mình niệm Phật là cũng để làm sao để cho cái tâm đó của mình nó biến thành như vậy. Thì cái vấn đề mà nói thật đến bây giờ, nếu mà mình ngồi mà mình niệm Phật đó, cũng cái chuyện mà niệm mà vô nhị niệm không phải là dễ, cái công phu đó cũng khó lắm. Nhưng mà xong suốt cái thời gian mình ngồi mình niệm thì nói cho ngay, thì mình ngồi mình niệm thì chung cục cũng chỉ có một mình được an. Mình ngồi thiền, mình quán tưởng cái gì đó thì có một mình ngồi an. Nhưng mà nếu mình vác cái tâm mà đạo và diệt của Đức Phật đó, vác cái tâm hành đạo nó đi khắp nơi, thì chúng sinh ở khắp chốn nó được lợi lạc. Thì cái công phu tu hành của mình trong mỗi ngày đều thu thập vô công đức. Công đức ấy là cái công đức là mình đi cứu độ, đi phóng sinh, đi bố thí theo tinh thần. Hình như năm ngoái tôi cũng có giải thích ở đây, mình đi theo một cái tinh thần gọi là gieo một cái nhân duyên cho chúng sinh. Cái nhân duyên đó là nhân duyên của đạo và diệt. Cái nhân duyên đó là đạo và diệt, tức là hành cái đạo mà chứng được cái quả bồ đề. Diệt đấy chỉ cái quả bồ đề, hành cái đạo chứng được quả bồ đề đó. Mà cái quả của bồ đề là diệt trừ khổ tập cho mình và cho nhất thiết chúng sinh, cho nên thượng cầu và hạ hóa. Thành khi mình phát cái nguyện là đời đời kiếp kiếp, để cho mình đời đời kiếp kiếp được an lạc, đời nay an lạc, đời sau an lạc, đời đời an lạc, thì đương nhiên cái tâm nó của mình nó phải thanh tịnh thì đời đời an lạc. Nếu tâm của mình thanh tịnh thì không có cái chuyện an lạc. Thì cái tâm thanh tịnh thì có cái gì thanh tịnh hơn nổi, thiện hơn nổi ở cái tâm mà thể độ nhất thiết chúng sinh. Thành ra tâm nó là vô thượng tâm. Anh khi chúng ta quy Phật là chúng ta phát vô thượng tâm, thì chúng ta thể hiểu cho được cái đạo đưa đến diệt của Đức Phật, cái đạo đưa đến tận trừ khổ và tập, cái đạo thành tựu được quả diệt. Thể hiểu cái đó cho nên phát vô thượng tâm. Tại nếu không phát vô thượng tâm không thể đến nổi với cái đạo đó, thì đó gọi là quy Phật. Thành y vào Đức Phật. Để quay về với lại cái vấn đề mà Phật tính ở nơi mình, quy vào Đức Phật để theo Đức Phật trên cái con đường đạo đó, để đến được cái chỗ diệt, tự mình đến gọi là ngộ nhập. Tự mình đến gọi là ngộ nhập. Y vào Đức Phật, cho nên dựa sự khai thị của Đức Phật, dựa vào cái sự khai thị đó của Đức Phật, thì như thế gọi là quy Phật. Cho nên ngay khi chúng ta quy Phật và chúng ta thật sự ra là đúng lý là chúng ta đã tin và hiểu và cương quyết sẽ hành cái đạo và diệt. Thế thì khi mà hành cái đạo và diệt như thế thì chúng ta nguyện rằng là đời đời chúng ta thường hành, thường giữ cái tâm như vậy thì đời đời chúng ta được an lạc. Thì khi đời đời như vậy thì chúng ta thực hiện những cái pháp mà cứu độ chúng sinh. Thì những chúng sinh nào đó mà hữu duyên với chúng ta thì coi như những chúng sinh đó họ được công đức. Được công đức là như thế nào? Và trong kinh Tứ Thập Nhị Chương nó nói mình càng cúng dường cho bậc càng có trí tuệ đó thì công đức càng lớn. Cho nên nói từ ban đầu mà nói là bố thí cho cả vạn người nghèo khổ không bằng rằng là bố thí cho một người mà ngũ giới. Bố thí cả vạn người ngũ giới không bằng bố thí cho một người thập thiện. Bố thí cho cả vạn người thập thiện không bằng rằng là bố thí cho một người rằng là chứng quả Tu Đà Hoàn, vân vân, lên cho đến Phật quả. Đó. Và tại sao? Thì tại vì cái vấn đề rằng là Đức Phật với chư Bồ Tát, khi mình có cái nhân duyên với Đức Phật và chư Bồ Tát thì mình được cứu. Tại bây giờ đây chúng ta suy nghĩ nha. Bây giờ chúng ta tu tập, chúng ta tu niệm Phật hay là tu thiền hay là trì chú, nhưng mà chúng ta không phát Bồ Đề tâm đó, có nghĩa là chúng ta không có hứa cứu ai hết. Mà khi chúng ta không có hứa cứu người nào hết thì thì cái tâm từ bi của chúng ta nó không nảy nở. Thì cái tâm từ bi mà không nảy, tức là từ không có, bi không có, thì cái tâm xả cũng không luôn. Tại vì mình vẫn chỉ nghĩ tới mình thôi, anh mình đâu có xả đâu. Đó. Thành ra làm thế nào mình hỉ được với từ với bi? Khi nào mà niềm vui của mình đó là từ và bi, tức là mình ban vui cho người hay mình diệt khổ cho người, đó là niềm vui của mình, nó gọi là hỉ. Thì điều này càng hỉ là càng xả, tức là mình không còn thiết tới cái mình mà mình chỉ có nghĩ cho người mà thôi. Thì cái tâm như thế đó mới là tâm, cái tâm thanh tịnh. Tâm như thế đó mới là tâm mà có từ, có bi, có hỷ, có xả. Còn bây giờ chúng ta không phát tâm cứu thì đương nhiên là chúng ta không có tâm từ, không có tâm bi, lại cũng chẳng có tâm hỷ và cũng không tâm xả nốt. Và khi chúng ta không có cả bốn thứ đó thì đương nhiên tâm không thanh tịnh, tâm không thanh tịnh đương nhiên khó an lạc, rất là khó an lạc. Thế thì khi chúng ta mà phát cái tâm Bồ Đề tâm thì bây giờ nó ví dụ vậy, vì chúng ta thương con mình lắm, mình thương con cháu mình lắm, mình thương cha mẹ mình lắm, mình thương mọi người lắm, nhưng mà cái tình thương nó hời hợt chết đi. Là bởi sao vậy? Tại thương trong một đời thôi, đến đời sau vứt bỏ 100%, không thèm đoái hoài. Dù mình có học Phật, dù mình có biết rằng là luân hồi nhân quả, là có thể những người thân của mình bị đọa bản thân súc sinh, mình đâu có thiết đâu, mình coi khinh bỉ súc sinh, mình vẫn thấy súc sinh giống như các tôn giáo khác, súc sinh chỉ là một thứ lương thực cho con người. Chứ mình không có nghĩ giống như đạo Phật rằng là trong cái môi trường luân hồi và nhân quả rộng lớn bao la kia thì hết thời chúng sinh nó từng là một thân bằng quyến thuộc của nhau. Cho nên kiếp trước có thể làm vợ chồng cha mẹ anh em, kiếp này có thể làm con chim con cá. Cho nên rũ lòng từ bi, nghĩ tới những người thân bằng quyến thuộc xưa nay của mình mà cứu họ, ít ra cũng có cái tâm biết suy nghĩ như vậy. Thì chính cái tâm biết suy nghĩ như vậy mà bao nhiêu sinh linh được nhờ. Không có cái tâm đó thì biết bao nhiêu sinh linh mất lợi. Thành ra chúng ta hiểu như vậy. Còn bây giờ chúng ta thương mẹ, thương cha, thương con, thương cái, bây giờ chúng ta thì cha mẹ và con cái của chúng ta có thể kỳ vọng được là trong tương lai mình cứu họ hay không? Mộng tưởng, không có ai cứu ai đâu. Rốt cuộc ai cứu con cái, cha mẹ, anh em của mình trong kiếp trước? Ai cứu? Những người phát Bồ Đề tâm cứu, dù họ xa lạ nhưng mà họ sẽ cứu. Khi mình đọa ai cứu? Phải chăng là cha mẹ anh em gì đó của mình sẽ cứu mình? Không. Nếu mà mình đọa thành con chim cá, ai cứu mình? Lại cũng người phát Bồ Đề tâm cứu. Và như người phát Bồ Đề tâm gọi là Bồ Tát, đấy cũng Bồ Tát cứu. Thành ra chung cục rồi, thì thành ra chung cục là từ bản thân mình cho đến thân bằng quyến thuộc của mình, thầy đều phó thác vào trong tay của các vị Bồ Tát cứu mà thôi. Còn mình thì thờ ơ và bất lực, bởi vì cái trí tuệ của mình không hiểu thấu được những điều như vậy, cho nên mình trở thành vô dụng. Cho nên mình chỉ trực chờ được cứu, chứ mà mình không cứu ai được hết. Nhưng mà mình có thể hoán chuyển cái vị trí đó, mình có thể trở thành một cái người cứu, chỉ cần phát tâm. Chỉ cần phát tâm mình sẽ trở thành cái người cứu. Chỉ cần phát tâm cha mẹ anh em thân bằng quyến thuộc của mình trong nhiều kiếp sẽ được cứu. Còn ngày nào mình chưa phát tâm, họ cũng vô phương. Họ cũng chỉ còn không cầu đến mình được, không cầu đến thân bằng quyến thuộc của họ trong quá khứ được. Họ chỉ cầu có người nào phát Bồ Đề tâm cứu thôi. Cũng như ngày hôm nay chúng ta chỉ cầu Quan Thế Âm cứu thôi, chúng ta đâu có cầu thân bằng quyến thuộc nào đâu. Do đó Do đó thì chúng ta mới thấy rằng Đại Thừa Phật Pháp nó khác hết với mọi tôn giáo ở cái điểm rằng, cái thứ nhất là ở cái điểm mà tôi giải thích về cái vấn đề rằng là khổ tập mới diệt đạo, mà các tôn giáo khác Thượng Đế cũng không thể nào hiểu được hết mấy cái chuyện như vậy. Cái thứ hai á, là chẳng có Thượng Đế nào đủ khả năng cứu hết toàn thể chúng sinh. Đến giới hạn trong con người, tức là nhân loại thôi, Thượng Đế còn từ khước không có cứu hết. Thượng Đế không chỉ cứu được một số nhân loại mà thôi. Còn dĩ nhiên cầm thú là đối với Thượng Đế là lương thực của con người, đâu có cần cứu. Chỉ có Phật Pháp là cứu hết thảy chúng sinh. Cho nên nếu chúng ta quy thiên thần quỷ vật thì liệu chúng ta có được cứu đúng nghĩa không? Được cứu thoát ra khỏi luân hồi sinh tử không? Và liệu rằng là chúng ta có vì một lý do vi phạm cái lỗi nào đó mà bị Thượng Đế ruồng bỏ không? Trong quá khứ chúng ta đã từng thấy bất cứ một con dân nào của Thượng Đế mà vi phạm về một điều gì đều thọ nhận một sự trừng phạt khắc nghiệt. Nhưng Đức Phật thì không. Trong từ điển của Phật Pháp không có sự trừng phạt, không có hai chữ trừng phạt, chỉ có chữ cứu. Cứu hết là tại vì chỉ có chư Phật có cái tâm vô thượng, tâm vô thượng tịnh tâm, vô thượng thanh tịnh tâm, chỉ có Đức Phật có, Thượng Đế cũng không có. Cho nên biết rằng là Đức Phật rằng là ba cõi chẳng ai bằng, mới biết là như vậy. Từ khi Đức Phật xuất hiện thì mới có cái vấn đề mà đại từ đại bi đến mức gọi là địa ngục vì không thể bất thành Phật. Còn trước đó không có một cái tinh thần nào như vậy. Thành thử nếu mà chúng ta y theo lời của Đức Phật phát cái tâm như vậy mà thường thực hành, thực hành những cái điều như thế mà thề là phát nguyện đời đời làm, thì khi mình phát nguyện đời đời làm thì mình đi bố thí, thì cái người mà nhận bố thí của mình, người đó có phước. Biết tại sao? Tại vì người đó sẽ có được một cái công đức. Công đức ấy là giúp đỡ mình tu Bồ Tát Đạo. Tại vì người ta nhận bố thí, mình mới thành tựu được hạnh bố thí, cho nên mình tri ân và cảm ơn người ta và hồi hướng cái công đức người ta giúp mình thành tựu hạnh bố thí. Mình hồi hướng công đức đó cho người ta đó. Đời sau sẽ cùng mình là bạn lữ, cùng đi bố thí, chứ không phải người ta là người nhận bố thí nữa. Mà người ta sẽ phát được một cái tâm, và sau này đời sau của người ta sẽ là những người bố thí. Mình đi phóng sinh thả con cá, mình cũng tri ân nó, là bởi vì nó giúp cho mình thành đủ cái hạnh nguyện bố thí, bố thí cái sự sống cho nó, thành tựu cái sự nghiệp tiếp dẫn mà chúng ta học hỏi từ Đức Phật A Di Đà. Mình tiếp dẫn cho nó từ cõi súc sinh lên cõi người. Thành ra mình cảm ơn nó, và nó làm cho mình hoàn thành cái sự nghiệp đó. Mình hồi hướng công đức trợ giúp mình thành tựu cái hạnh đó, cho nó đời sau với mình cùng là bạn lữ đi phóng sinh. Đời sau nó sẽ có mặt ở những cái chỗ phóng sinh, mà không phải để được phóng, mà là để phóng như mình đã làm hôm nay. Thì con thú làm sao nó có công đức? Mình tạo cho nó cái nhân duyên có công đức. Nhờ có công đức, một con cá mà có nhân duyên với Bồ Tát Đạo làm sao còn là cá được nữa? Bởi vì cảnh giới của cá không có chỗ cho Bồ Tát Đạo. Cho nên vì như vậy nó phải thành người. Thành ra đó là cái lối mà đi cứu độ chúng sinh theo Bồ Tát Đạo. Cho nên vì vậy mới nói rằng một người phát Bồ Đề Tâm hành Bồ Tát Đạo thì muôn sinh linh được nhờ. Từ giờ cho đến khi người đó thành quả Bồ Đề thì vô lượng chúng sinh được nhờ. Trong số đó
trong một tương lai dài có thể có chúng ta đấy. Cho nên hôm nay một người nào phát Bồ Đề Tâm, mình nên kính trọng người đó là bởi cái lý lẽ có thể nếu mình có bị đọa thì chính người đó cứu đấy. Còn bây giờ những người bạn thân thiệt thân với mình nhưng mà họ không phát tâm, đừng mong vào họ trong tương lai. Đó là lý do tại sao chúng ta quy Phật mà không quy y thiên thần quỷ vật. Tại thiên thần quỷ vật có cứu được mình. Và mình quy Phật để mình được cứu và để vô lượng chúng sinh được cứu. Tại vì sau khi mình được cứu thì vô lượng chúng sinh được cứu. Tức là cứ một người thành đạo thì vô lượng chúng sinh được cứu. Một người trên cái bước đường để đến với lại cái cõi diệt của Đức Phật là người đó phải tích tập biết bao nhiêu công đức. Đó là chính vì vậy mà Đức Phật mới nói bất khả dĩ thiểu thiện căn phúc đức nhân duyên đắc sinh bỉ quốc. Tức là nếu mà mình chỉ dùng những cái phúc đức nho nhỏ của mình ở trong cái đời sống này, những phúc đức nho nhỏ là những phúc đức như thế nào? Đó là những cái phúc đức, những cái thiện nghiệp mình làm mà để cầu cho chính bản thân mình. Tức là mình phóng sinh, xong rồi mình cầu cho mình được hết bệnh. Mình phóng sinh, mình cầu cho mình làm ăn được thành công vân vân. Thì những cái đó vẫn là thiện căn đấy, nhưng mà là thiếu thiện căn phúc đức nhân duyên, không có sinh bị quốc được. Tại vì cực lạc không có chỗ cho ngã, cực lạc chỉ có chỗ cho vô ngã. Một Bồ Tát không còn có một mảnh may ngã nào, chỉ có chúng sinh. Trái lại thì thế giới Ta Bà này không có chỗ cho Bồ Tát, chỉ có chỗ cho phàm phu. Cho nên Bồ Tát đến với thế giới này cũng không phải là một công dân thực sự của thế giới này, mà đến thế giới này giống như là một nhà từ thiện, đến một cái chốn mà nghèo hèn vậy đó, y vậy, để cứu giúp. Còn những công dân thực thụ của phàm phu này thì đều là những người mà mang một cái tâm tham sân si, ngã chấp. Và trái lại thì công dân của các nước tịnh độ nói trên tịnh mà cho nên thân tâm hết sức là thanh tịnh. Thân thường hành chuyển cứu độ cho nên thân thanh tịnh. Khẩu thường khuyến tha nhân phát tâm cho nên khẩu thanh tịnh. Tâm thường khởi sự mà thượng cầu hạ hóa cho nên tâm ấy thanh tịnh. Mà tâm như thế thì gia duyên có bận buộc kinh mấy cũng vẫn an như thường. Cho nên chư Bồ Tát thường an, dù là thật ra chư Bồ Tát bận buộc hơn mình. Bởi vì mình coi mình có 2 đứa con, 3 đứa con trông vấn chất, mà Bồ Tát thì vô số chúng sinh nó mẻ nheo, nó khóc lóc, nó la ó, nó rên rỉ, nó đòi hỏi, mà nó khắp nơi và khắp chốn một bầy như vậy. Mà mình thấy là đáng lẽ Bồ Tát phiền chết đi được, nhưng mà Bồ Tát vẫn an như thường. Lý do đó. Cũng như bà mẹ, nếu mình là bà hàng xóm ngồi chơi với một bà mẹ, mình là một người độc thân ngồi với một bà mẹ đó. Một bà mẹ nuôi 5-6 đứa con, nó nheo nhóc, nó la ó, nó khóc, mình nói gớm quá, tôi sao tôi sợ quá. Nhưng mà cái bà mẹ đâu có sợ đâu, tại vì bà mẹ có cái tình thương, còn mình đâu có đâu, cho nên mình sợ. Cũng giống vậy, mình có tình thương đối với chúng sinh, cho nên mình bảo trời ơi, tôi mà bây giờ bảo tôi đi phát Bồ Đề Tâm hành Bồ Đạo như Bồ Tát, trời ơi sợ quá, tại mình không có tâm từ bi. Trong khi Bồ Tát lấy từ bi làm hỷ, hỷ đó là càng từ càng bi càng hỷ. Niềm vui của Bồ Tát là gì? Niềm vui của Bồ Tát không phải là Bồ Tát rất là vui bởi vì hôm nay mình nấu một nồi chè thật ngon để trên bàn thờ, chẳng có ảnh hưởng gì tới Bồ Tát hết. Bồ Tát không có vui khi hôm nay mình mua một cái sợi chân châu là mình trồng vào trong cái tượng của Ngài, Ngài cũng dừng dưng. Nhưng mà Bồ Tát sẽ vui khi Bồ Tát diệt khổ cho chúng sinh, khi Bồ Tát ban vui cho chúng sinh. Và đó là tự tác. Và Bồ Tát kiến tác tùy hỷ là Bồ Tát thấy đệ tử của Ngài ban vui cho chúng sinh, diệt khổ cho chúng sinh, Bồ Tát vui như chính mình làm vậy, gọi là kiến tác tùy hỷ. Và Bồ Tát giao tha tác là dạy cho chúng ta, khuyến khích chúng ta làm những chuyện như vậy thì Bồ Tát vui. Vậy thì niềm vui của Bồ Tát có ba phương diện, là một là ngài tự làm, hai là ngài dạy cho người khác làm, ba là người ngài thấy người ta làm ngài vui. Mà người ta làm điều gì từ với bi, chúng ta có tin điều đó không? Chắc chắn rồi. Bồ Tát thấy cái chuyện từ bi xảy ra, Bồ Tát vui. Mềm chúng ta đây, ngay chúng ta đây, đôi khi chúng ta đi ngoài đường ấy, thấy chúng ta thấy một cái điều, một cái nghĩa cử nào đó của một cái người ngoài đường, chúng ta cũng cảm thấy vui lây, đúng không? Nhiều khi chúng ta thấy cái người đó tốt quá, mình cũng cảm thấy phục mà vui lây đó. Hả huống Bồ Tát là người thích từ và bi. Cho nên bộ hỷ của Bồ Tát là như vậy. Thì chúng ta phải tập cái hỷ nó trên mất. Chúng ta phải tập là lấy cái chuyện mà từ bi là làm niềm vui. Chúng ta lấy cái chuyện mà phong sinh bố thí đó, cứu tế làm niềm vui. Và chúng ta không phải phóng sinh bố thí theo cái lối phong tục tập quán của người Á Đông, mà chúng ta theo một cái lối tập quán của Phật Pháp, là không phải chỉ bố thí nhất thời, mà là gieo một cái nhân duyên bên trong cái pháp bố thí, gieo một cái nhân duyên bên trong cái sự phóng sinh, để cứu những chúng sinh nó ra khỏi cái cảnh giới khổ tập đó. Đó là văn hóa của Phật giáo đấy. Một thứ văn hóa lợi lạc chúng sinh vô cùng và an lạc vô cùng. Và nếu chúng ta tu tập cái tâm đó, và chúng ta thường hành với cái tâm đó, thì chúng ta càng từ, chúng ta càng hỷ, chúng ta càng bi, chúng ta càng hỷ. Hỷ là an lạc. Mà khi chúng ta càng từ càng bi là chứng tỏ chúng ta xả đến cực kỳ, là xả ngã. Bởi vì khi chúng ta cái ngã không xả được, đừng mong chúng ta từ bi. Không bao giờ từ bi nổi đâu, khi nào cũng so đo và tính toán. Cho nên cũng có nhiều người Phật tử hỏi tôi, nó bảo là bây giờ con đi phóng sinh thì nhiều người, người ta nói là tại sao có bao nhiêu người nghèo đó lại không cho mà đi phóng sinh, rồi nó là đi cho cái làng nghèo này, bảo cái làng này đâu có nghèo lắm đâu, có cái làng nghèo hơn thì xong cho mà đi cho cái này, rồi người lát phân vân không biết làm sao. Đó. Tôi nói là mình là người Phật tử, đệ tử Phật, thì mình chỉ trả lời như vậy là: và tại sao mà không làm cái này mà làm cái kia, mà làm hết chứ, mà tại sao phải đi phóng sinh không cho người nghèo? Mà tại vì tôi thể độ nhất thiết chúng sinh, mai mốt bạn thành con cá đó, mai mốt bạn thành con cá đó thì bạn mới biết, bạn mới biết là tại sao đi phóng sinh. Còn bây giờ chưa thành cá cho nên nói ngon lắm à, mai mốt là thành rồi biết à. Anh ơi, tôi vì tôi thay đổi nhất thế chúng sinh, cho nên tôi thấy cá, tôi cứu, tôi thấy người nghèo, tôi cho, tôi thấy người bệnh khổ, tôi an ủi, vân vân. Nghĩa là tôi làm hết. Đó là cái tinh thần mà nói là thay đổi nhất thế chúng sinh. Cho nên trong tinh thần thay đổi nhất thế chúng sinh không có tính toán theo cái lối như vậy. Và hơn nữa, ai mà cản trở chuyện phong sinh mà thích mà hỏi xong cho người nghèo thì mình rủ đi cho người nghèo. Đấy, đi với tôi. Đó, đi với tôi sẽ chỉ cho bạn chỗ cho người nghèo để tôi xem bạn có cho không cái đó. Thế thì đại loại là như vậy. Như vậy thì chúng ta hiểu là một khi nếu chúng ta tu cái tâm mà Bồ Tát đó, Bồ Tát tâm đó, tức là tâm Bồ Đề đó, thì nhưng mà muốn mà tu được cái tâm đó thì phải chiêm nghiệm cái khổ tập diệt đạo cho kỹ bằng. Thì suy nghĩ cho kỹ rằng là bao nhiêu công phu của mình đang còn làm, đã làm, đang làm, sẽ làm, có phải là công phu của giá tràng hay không? Suy nghĩ cho kỹ. Chung cục chỉ còn mang theo có cái nghiệp, mà cái nghiệp nó là tơi tả và tả tơi. Bây giờ mình nói ví dụ giống như bây giờ mấy ông Saddam Hussein, Gaddafi này nó bây giờ mới ông đi qua thế giới kia bằng một cái gì, một cái tâm, một cái nghiệp không có một mảy phúc nào hết. Cuối cuộc đời càng tàu giáo máng bị như vậy, bây giờ đi với không một cái phúc nào hết, đời sau của mấy ông đó thật là bi đát. Rồi ai cứu mấy ông đó? Người Pháp Bồ Đề Tâm cứu. Mà trong cái lúc sống thì mấy ông đó coi những người Pháp Bồ Đề Tâm là ngu. Tại sao phải đi lo cho thiên hạ? Mấy ông đó bao giờ chịu chủ trương như vậy? Mấy ông đó bao giờ không chịu chủ trương chia sẻ tiền tài quyền lực của mình cho ai cả? Và cho chia là ngu. Nhưng mà rồi đời sau của mấy ông đó nó thê thảm ghê lắm, ai cứu? Thì là những cái người mà phát tâm cứu thôi. Thì chúng ta nhìn những cái gương như vậy thì chúng ta sẽ hiểu ngay rằng là cái việc làm ngày hôm nay của mình thật sự ra rằng là nghĩa là sai trái hay là đúng đắn. Rồi cái khi mà mình rớt vào những cái hoàn cảnh đau khổ đó thì mình mới thấy rằng là hoàn cảnh mà nguy kịch lúc đó, mình mới thấy rằng là cái tâm cứu nó cần tới mức nào. Rồi ai cứu mình? Lúc đó mình kêu cha gọi mẹ cũng không ai cứu được mình. Nên chung cục cũng chỉ kêu tên Bồ Tát. Đó, các tôn giáo thì kêu tên Thượng Đế. Nó bởi vì họ tin rằng là chỉ Thượng Đế mới lại Bồ Tát chịu cứu thôi. Nhưng mà Thượng Đế thì nói rõ là chỉ cứu có điều kiện lắm, còn Bồ Tát cứu vô điều kiện. Thì chúng ta hiểu như vậy. Thế thì nếu mà chúng ta mà cứ theo cái tinh thần như vậy á, thì chắc có terrorist rồi. Ma khủng bố. Thế thì nếu mà chúng ta hiểu như vậy mà cứ làm theo như thế thì tôi tin rằng là cuộc đời chúng ta an lạc, mà không phải cuộc đời chúng ta an lạc thôi đâu, mà bao nhiêu sinh linh mà có duyên với chúng ta trong cuộc đời này đều được an lạc. Và cái nhân duyên đó, cái nhân đó nó sẽ đưa chúng ta đến một cái quả cực lạc, cực an ở trong tương lai. Đó là cảnh giới của chư Phật, để chúng ta nhớ như vậy. Rồi câu khác là có một cháu bị tự kỷ, bị tự kỷ, không thích tiếp xúc với ai, được mọi người góp ý là làm phóng sinh để giải oan ra, có phải đúng không? Thì nó là một phần đúng, là trên cái phương diện rằng là bất cứ cái điều gì cũng lấy thiện pháp ra để mà làm một phần việc của giải quyết. Tại vì chính cái thiện pháp đó nó mới có thể rằng là cởi mở được. Nhưng mà không phải rằng là chỉ có bằng cái cách đó không thôi. Và đương nhiên rằng là nó còn có nhiều cái với cái nghiệp đó của nó là lâu dài. Chẳng hạn cái nghiệp nó nhiều khi nó không hẳn rằng là nó dính vào những cái nghiệp mà mấy cái bệnh về về tự kỷ hay về tinh thần này kia gì đó. Nó là bệnh về tâm nhiều hơn. Thành ra đôi khi nó cũng không có dính, nó không có dính nhiều tới cái nghiệp sát mà nó thành. Thế rồi cái nghiệp sát nó dính vào những cái nghiệp mà bệnh đau của thân phải mổ xẻ vân vân. Còn cái nghiệp mà về tinh thần đó là nó do nơi trí tuệ, là nó do nơi cái vấn đề rằng là cái nghiệp về trí tuệ, tức là cái nghiệp phỉ báng, tức là chê bai hay là phỉ báng, mình nói ví dụ là chê bai phỉ báng người phát tâm, chê bai hay phỉ báng người trí tuệ, vân vân, thì nó bị những cái nghiệp quả của cái vấn đề về tinh thần. Ở cái vấn đề mà sát sinh hại mạng á, thì nó bị vấn đề về thân bệnh. Còn về tâm bệnh đó là nó chịu về những cái vấn đề rằng là nghiệp chướng do lấy cái vấn đề là hủy báng trí tuệ, điều báng chính pháp. Hoặc là phỉ báng sự phát tâm gì đó. Tất cả mấy cái chuyện đó là nó mới đưa đến cái vấn đề của tinh thần, của cái bệnh về bệnh tinh thần. Thành ra dù rằng là chúng ta làm bất cứ một cái thiện nghiệp nào, nó cũng có đóng góp được vào trong cái công việc mà gọi là giải trừ. Nhưng nếu như cái người mà chỉ tinh thần không thôi đó, thì cái vấn đề mà thuộc về phóng sinh nó cũng gỡ, nhưng mà nó không hẳn. Còn cái phóng sinh đó là về những cái vấn đề do nghiệp sát nhiều, xưa nay mình sát sinh nhiều quá, bao nhiêu kiếp mình ăn mình giết, rồi mình phải chịu trả lại bấy nhiêu đời mình bị giết bị ăn. Thành ra Từ kiếp này trở đi, mình đang còn làm kẻ thượng phong, tức là mình đang còn nắm cái quyền sinh sát. Nếu mình để trễ, cho đến kiếp sau mình bị báo oán, báo ứng, mình sẽ trở thành cái thân bị giết, và chúng sinh đó nó sẽ là cái kẻ mà giết và ăn mình. Thì lúc đó mình bị thụ động rồi. Còn bây giờ mình đang chủ động, cho nên mình giải oan kết nó bằng cách phóng sinh. Mình cứu thì những cái chúng sinh mình có duyên mình mới ăn nó. Ở mình vô duyên với nó mình có ăn nó đâu. Phải nó mình có duyên với nó, cho nên mình với nó mới ở cùng một địa phương, nó mới được bán ở ngay cái chợ trước mình. Mình mới đi chợ vào đúng cái giờ mà nó được bán đó. Và mình nhìn thấy nó cái tự nhiên mình ưng. Còn nếu mình nhìn thấy nó mà mình không ưng thì là mình với nó vô duyên đấy. Thành ra là nó cái oan nghiệp nó như thế. Thế thì bây giờ đổi ngược lại, hồi xưa đó, mình khi chưa phát tâm, mình khi chưa biết tới giáo pháp nhân quả của Đức Phật, thì mình cũng chủ trương là con vật là lương thực, mình ăn vô tội vạ. Nhưng từ khi mình biết tới cái giáo pháp của Đức Phật, mình biết tới cái tinh thần của nhân quả, thì mình hiểu rằng là chúng cũng có thể là xa xưa nay từng là thân bằng với thuộc với mình, cho nên ngày hôm nay có cái nhân duyên với mình. Mình ăn nó là bởi vì đời trước nó có ăn mình. Hôm nay cho nên mình hôm nay mình ăn nó, vậy thì ngày mai nó lại cũng có thể ăn mình. Do đó bây giờ bỏ con dao đồ tể xuống, tức là không ăn không giết, thì là cái nghiệp ăn giết nó chấm dứt từ đây giữa mình và nó. Đấy, bây giờ mình giữa mình và bao nhiêu chúng sinh mà mình thả, mà mình phóng sinh, mà mình làm như thế, thì mình coi như là mình giải oan kết với lại vô số chúng sinh. Mà trong đó những cái chúng sinh đó, mà nếu mà theo cái phương pháp của Phật giáo mà tôi nói á, mà họ tái sinh thành người nhờ cái sự phóng sinh kết cái duyên Bồ Tát Đạo của chúng ta, mà chúng được lại cái thân người, chúng lại cũng đi phóng sinh rộng rãi như vậy đó, thì như thế thì với chỉ một kiếp tu Bồ Tát Đạo phóng sinh đó, mình giải hết oán kết với lại vô lượng những chúng sinh bị giết từ xưa đến nay. Và chính vì những cái công đức đó, cho nên mình đâu có đọa được đâu. Thành ra những công đức đó mình lại tiếp tục thế thế thường hành, cho nên trong vô lượng đời như vậy mình không bao giờ bị đọa để bị giết, mà trong vô lượng đời như vậy mình lại giải oan kết bằng cách là phóng và cứu vô số để giải trừ cái oan nghiệp. Thì bằng những cái công đức như thế thì không có cách gì mà bị đọa lạc, bằng những công đức như thế thì cách gì mà bị thành súc sinh được, mà cứ đời đời kiếp kiếp như vậy mà giải cứu, mà không phải là mình trực tiếp cứu, mình còn gián tiếp cứu. Tại vì gián tiếp cứu là mình cứu một số đó sau này nó cứu ra mỗi một chúng sinh trong số đó, nó lại cứu vô số, cứ như thế. Thành ra là mình gián tiếp cứu vô số vô lượng, nhưng mình trực tiếp cứu cũng vô biên. Thành tất cả những cái nhân đó nó mới đưa đến cái công đức gọi là cái công đức nó cao tột. Công đức mà vô lượng chúng sinh nương, vô lượng chúng sinh y vào, vô lượng chúng sinh tựa vào, thì cái công đức đó nó mới thuộc loại là không có dứt, mà cho nên gọi là vô lậu công đức. Và công đức đó nó vượt qua cái phước báo của nhân thiên, cho nên gọi là công đức. Nó vượt qua cái phước báo của nhân thiên, cho nên nó vượt qua tam giới ra, nó không còn nằm ở trong tam giới nữa, mà nó là ở những cái cảnh giới gọi là niết bàn, mới gọi là tịnh độ, vân vân. Thì nó giải oan kết được. Thì đương nhiên là tất cả những cái hình thức mà mình làm thiện nghiệp để mà mình hồi hướng cho một người, dù người đó là bệnh tâm hay là một người bệnh thân đi chăng nữa, thì cũng đều là một hành động đúng đắn. Nhưng mà nếu mình nói là chính xác để mà có thể là giải trừ được, thì nó chỉ là một phần lớn thôi, một phần ở trong đó thôi. Còn thì đương sự cũng phải một phần nữa. Đấy, đương sự cũng phải có một cái nhân duyên, có một cái công đức nào đó. Cho nên ở cái vấn đề mình thế, cũng giống trong kinh Địa Tạng nói, mình làm mọi cái công đức đó cho một người mất đó, thì người mất được một phần, mình được sáu phần. Thì cái đằng đây cũng y chang. Thì cái người kia họ chỉ được một phần, cho nên không đủ. Nhưng cần phải làm, nhưng mà không có dựa vào cái đó để mà làm đủ được, mà cần phải đương sự nó có một cái nhân duyên nào đó, mà cái đó khó khăn, tại vì tinh thần. Những người mà thân bệnh nó đau khổ ghê lắm á, thì nó lại dễ hướng đạo. Có cái người mà nó bị bệnh tâm á, thì nó khó hướng ghê lắm, khó hướng vô cùng. Cho nên vì vậy chúng ta đừng có coi nhẹ cái vấn đề gọi là huân tập một cái tâm, một cái tâm lành mạnh cho mình, tức là cái tâm mà gọi là từ bi hỷ xả, tức là cái tâm của giới định huệ. Cho nên mình đừng coi thường nó, bởi vì để đến một cái lúc nào đó mà mình mất chính kiến, này, cái tâm mình nó bị loạn, khó cứu ghê lắm. Nó bây giờ một người bị ung thư, một người bị bệnh sắp chết thì họ tu siêng lắm, thì họ rất là chăm chỉ, họ tụng kinh niệm Phật. Nhưng mà cái người bị bệnh tinh thần nó đâu có loạn, đâu khóc, nó đâu có biết nữa. Đấy, nó có hai cách muốn chữa. Một là phải đương sự đó. Hai là chính cha mẹ phải đương sự. Tại vì cái vấn đề đó là cha mẹ nào sinh ra một người con bị bệnh tinh thần, bệnh khùng, bệnh điên đó, thì nó có hai cái nghiệp: nghiệp của đứa con và nghiệp của cha mẹ. Cho nên cha mẹ mới sinh ra một đứa con như vậy để chịu đựng phiền não cả một đời, cuộc đời, cho đến khi nó chết. Đấy, nó là cái nghiệp của cha mẹ nữa. Thành ra cha mẹ phải sám hối, tụng kinh thủy sáng, lễ Phật thường xuyên, làm việc thiện, sám hối cho bản thân. Sám hối cho bản thân tại vì cái nghiệp đó là nghiệp giữa mình và nó. Đó, nó báo mình, nó có một cái gì đó thù hận mình, cho nên nó theo nó báo. Cho nên cha mẹ mà sinh ra một đứa con có hiếu thì cha mẹ tự động hiểu rằng cái đứa con đó là nó mang nợ mình đời trước. Mình sinh, cha mẹ sinh ra một đứa con tật bệnh hay là hung dữ hay là bất hiếu, mình biết là đời trước mình nợ nó. Mình biết như vậy, cho nên mình phải chịu. Còn đứa con có hiếu là nó nợ mình, nó tới trả, cho nên là nó phụng sự mình. Nên do đó cha mẹ hiểu rằng là cái nghiệp duyên của chính bản thân mình như vậy, cho nên phải sám hối, tụng kinh, phóng sinh, bố thí, cúng dường, hộ trì, tam bảo, vân vân, làm đủ thứ để mà hồi hướng, giải oan kết. Mà đặc biệt là nên tụng kinh dược sư, nên tụng kinh dược sư và nên niệm danh hiệu dược sư. Thì đương nhiên là một đứa mà nó bị tinh thần đó là nó không có biết tụng kinh, nó không có biết làm gì. Nhưng mà đầu tiên căn bản là mình phải giải cái đó từ mình cái đã. Thì nếu mà cái phần nghiệp đó của mình nó nhẹ bớt thì cái thằng bé đó nó sẽ có hai dấu hiệu: một là nó bớt bệnh, hai là nó ra đi, là hết nghiệp. Thì nó sẽ có hai trường hợp vậy thôi. Còn nếu một ngày nào mình chưa hết nghiệp thì ngày đó nó vẫn đeo mình. Nó đến khi nào mà một là bệnh nó tự nhiên thuyên giảm, hai là nó từ bỏ mình ra đi, hết duyên. Cầu siêu và hộ niệm có giống nhau không? Hộ niệm với cầu siêu trên một căn bản thì không giống ở một điểm này. Cầu siêu là chết rồi, hộ niệm là chưa chết. Hộ niệm là đang còn hấp hối, còn cầu siêu là ngưng thở rồi. Thành ra nó có khác nhau trên cái hình thức, nó như vậy là rõ ràng lắm. Thành ra khi mình nói hộ niệm thì nó có cái ý rằng là cái người đó chưa có mất, bây giờ mình hộ niệm cho người đó để người đó có thể cưỡng lại được cái nghiệp lực của họ, mà nghiệp ác của họ đó, để họ có thể được vãng sinh. Mình hộ niệm cho họ. Còn cầu siêu là cái khi mà người đó mất rồi, rồi bây giờ thì mình cũng dùng cái phương pháp là niệm Phật nó rồi cầu siêu độ cho họ. Nhưng mà thật ra thì đối với kinh điển của Đạo Phật thì mình hộ niệm hay cầu siêu thôi chưa có đủ. Cho nên trong kinh Địa Tạng, kinh Dược Sư, cả hai kinh đều bày cho mình rằng là phải làm thiện. Lấy kinh Dược Sư, ở trong kinh Dược Sư có tính 3 lần nhắc đến vấn đề phóng sinh. Trong kinh Dược Sư đó, nhắc đến sự phóng sinh. Tức là mình phải làm đủ mọi cái thiện nghiệp để cầu, chứ không phải chỉ có hộ niệm với lại cầu siêu bằng sự tụng kinh không thôi mà đủ. Tại vì nếu chỉ bằng sự tụng kinh không mà đủ thì đâu có cần mình phải chết thì hộ niệm hay cầu siêu mình mới vãng sinh. Bây giờ tôi cũng rất thích vãng sinh, tôi cầu mọi người hôm nay tập trung lại hộ niệm cho tôi rằng tôi vãng sinh. Tôi thấy tôi cũng không có vãng sinh, vẫn sống nhăn đó. Thành thử cái vấn đề rằng là mình phải làm biết bao nhiêu cái thiện nghiệp để mình hồi hướng, cho nên chung cục chung quy phải thiện nghiệp, phải sử dụng thiện nghiệp là luôn luôn. Thì chính cái thiện nghiệp nó mới xóa bỏ đi những cái quả xấu, mà quả xấu là do cái bất thiện nghiệp mà nó thành. Thì nếu bây giờ cái người đó mà sợ là họ đọa, sợ rằng là họ nghĩa là rơi xuống tam bắc đạo, thì cũng chung quy trong cái đời sống của họ là thiếu thiện nghiệp. Còn nếu mà đời sống của họ có thiện nghiệp thì đâu có lo gì cho họ đâu, chẳng có lo gì cho họ cả. Do đó chúng ta cũng có thể tự lo cho mình, tự hộ niệm cho mình trước, là bằng cách trong cuộc đời này mình thường tạo tác những cái phúc thiện. Chúng ta hiểu một điều rằng là trong cuộc đời này đó, chúng ta dù là dư ăn thừa mặc, nhưng mà ngày nào chúng ta cũng phải đi kiếm thêm tiền. Mặc dù rằng là tiền có dư ở trong công tô rồi, nhưng mà vẫn một ngày nào cũng vẫn phải đi kiếm thêm tiền, trừ cái ngày bắt buộc phải nghỉ đó. Thế nhưng chúng ta kiếm tiền rồi mà chúng ta thấy là tiền không bảo vệ mình được, tiền không bảo vệ mình qua khỏi mọi cái tai nạn, tiền không bảo vệ mình qua khỏi mọi sự nghĩa là cướp bóc, tiền không bảo vệ mình qua khỏi cái sự mà bị giết chóc đó. Nhưng có một thứ bảo vệ được, đó là phước, phúc. Nếu người có phúc á, không cần có vệ sĩ xung quanh ngài diệt được. Nếu người không có phúc, một rừng vệ sĩ bao vây xung quanh vẫn chết. Chỉ có phúc bảo vệ mình được. Mình có bao nhiêu tiền của, mình vẫn bị những bệnh trầm kha nan y. Nhưng mà nếu mà mình có phúc thì bệnh không tới được mình. Cho nên bệnh là một thứ mà Asurang mạnh nhất trên đủ mọi phương diện, bảo hiểm. Cho nên mình mua mọi cái bảo hiểm đó không bằng là mua phúc, tạo phúc. Cho nên ít nhất mình cũng phải nghĩ rằng, ví dụ 1 tháng định kỳ thọ bát quan trai 2 lần hay 1 lần, thì ít ra mình cũng phải suy nghĩ là 1 tháng định kỳ mình cố gắng làm phúc 1 lần hay 2 lần. 1 tháng làm phúc 1 lần 2 lần, đôi khi mình còn cảm thấy khó khăn, mà 1 tháng phải đi làm tiền 26 ngày mình vẫn cảm thấy không mệt mỏi, mà trong khi cái thứ đó không bảo vệ mình. Nhưng mà phúc thì bảo vệ mình. Cho nên chung cuộc cầu an cầu siêu đến lúc chắc được cũng phải cầu phúc, chứ đâu có đem tiền đi đốt mà hết mà được siêu sinh tịnh độ. Đâu có thể nào mà mình đốt 1 triệu euro thì vãng sinh Tây Phương, không có. Mà cũng dựa vào phúc thiện mà thôi. Thế tại sao trong cái lúc mà mình còn đầy đủ cái thời giờ này, mình không tạo đó, mình không tự hộ niệm cho mình bằng cách như vậy? Nếu mà mình tự tạo dựng cho mình, tự hộ niệm như vậy thì lúc mình mất mình an lành ghê lắm. Mình có thể dự chi thời trí, tức là mình có thể biết là khi nào mình mất vãng sinh bình thản mà ra đi nhẹ nhàng. Đó là cái người có phước, có phúc, có đức, những người có công đức, những người mà tự hộ niệm cho mình qua cái đời sống, đâu có cần gì ai hộ niệm. Thì đó là cái vấn đề mà hộ niệm. Bây giờ xin Hòa Thượng giảng cho chúng con hiểu rõ ý nghĩa cúng dường chay tăng. Thì cúng dường chay tăng là chúng ta hiểu rằng có nghĩa rằng là mình thiết lễ chay tăng, cúng dường đồ ăn, thức uống và tứ vật dụng, y phục, thuốc men, đồ nằm, tức là đồ ngủ đó, y phục, thuốc men, đồ nằm và thức ăn, tứ vật dụng. Thì mình cúng dường tứ vật dụng cho chư tăng như thế đó thì gọi là cúng dường chay tăng. Chúng ta thì khi nào thì cúng dường chay tăng. Thì ở đây chúng ta thấy cái truyền thống của người Việt Nam mình thì phần nhiều vào cái dịp mà Vu Lan thì hay cúng dường chay tăng. Thế nhưng mà theo một cái truyền thống bình thường thì cái sự cúng dường chay tăng nó cũng được sử dụng khá rộng rãi trong cái phương diện là cầu siêu, cúng dỗ, cầu siêu. Thì là cầu siêu thì chùa hồi xưa đó thì cái xu hướng cầu siêu nó như thế này, nhưng mà xu hướng đó thì cũng có thể nói là bên phía Trung Hoa hoặc là bên phía các nước theo Theravada họ hay chay tăng. Thì khi mà chay tăng thì cầu siêu, cầu siêu xong chay tăng cũng tứ vật dụng cho chư tăng, rồi thì luôn luôn có một vị tăng được cử ra, vị tăng nó đại diện cho chư tăng, vị tăng nó sẽ thuyết một bài pháp cho gia chủ và cho mọi người mà bạn hữu thân bằng quyến thuộc của gia chủ đến dự nghe một bài pháp. Nghe xong thì vị tăng đó sẽ hồi hướng cái pháp thí cộng với cái tài thí. Tài thí là chay tăng là của gia chủ làm, pháp thí là của chư tăng làm, đó là hai bên đều thí cho nhau, mỗi bên cho nhau vật dụng, một bên cho pháp đó. Để đem cái công đức của cái sự mà cúng dường vật thực cho chay tăng và công đức mà bố thí pháp của chư tăng xuống, đem cả hai cái đó tài pháp nhị thí hồi hướng cho cái vong linh. Có nghĩa là do nơi cái vong linh mà hôm nay gia chủ chay tăng mà chư tăng thuyết pháp, mà gia chủ được thính pháp thân kinh, chư tăng thì thọ nhận sự cúng dường, đem hết hai cái thứ đó hồi hướng cho cái người mất, để cho cái người mất gọi là âm siêu dương thái, và nói chung là người sống được lợi, người chết cũng được ích. Người chết thì được siêu, người sống thì được mở mang trí tuệ nhờ cái công đức nó trên đó. Thì chay tăng là trong những cái trường hợp như vậy. Ngoài ra thì chay tăng ở bên Đài Loan, Việt Nam, ở bên phía Việt Nam và Đài Loan giống nhau, là chay tăng á là làm mâm cao cỗ lớn, linh đình lắm. Còn ở bên Trung Hoa lục địa giống với ngày bên Theravada thì tôi có làm lễ chay tăng nhiều lần ở mấy xứ đó mà tôi cũng có quan sát. Thì họ ăn uống cũng bình dị lắm, bình thường, không có mâm cao cỗ lớn, chỉ có thọ nhận cái đồ mà cúng dường mà thôi. Thì tôi chủ trương có 3 điều mà tôi thường làm ghê lắm, tức là phóng sinh, tức là bố thí và cúng dường, mà cúng dường chay tăng. Thế tôi đi hành hương bất kể đến một cái xứ nào, đến cái chùa nào, đến nơi nào tôi cũng đều hay chay tăng. Mà cái hình thức chay tăng của tôi thì đơn giản lắm, không có cầu kỳ, miễn tắc bạch. Tại vì tôi cũng tăng cho nên thôi miễn tắc bạch, tôi cũng chẳng cầu xin điều gì. Thành ra tôi chỉ có liên lạc với chùa. Thì tôi thấy rằng là mấy chùa Theravada, chẳng hạn như ở Miến Điện, Lào, đó là mấy cái nước bên phía Tiểu Thừa. Còn bên Đại Thừa thì ở bên Trung Quốc, ở bên mấy xứ theo mật giáo như Tây Tạng, như Bhutan, Đó. Thì tôi đến khi chùa nào tôi cũng chay tăng, tức là tôi sẽ hỏi là có bao nhiêu tăng. Thì chẳng hạn như là cái vị trụ trì cho tôi biết rằng là ở trong chùa có tất cả là 300, 400 vị tăng. Thì tôi sẽ ngỏ ý rằng là tôi muốn cúng dường toàn thể chư tăng. Đó. Thì cái hình thức cúng dường thế nào thì bên Theravada thì cúng dường như vậy, là cúng dường vào giờ ngọ thôi, tức là giờ ăn á. Thì chư tăng sẽ xếp hàng ôm mình bát đi qua, rồi Phật tử sẽ múc cơm cho vào cái bình bát cho chư tăng. Còn tôi thì đứng đó với lại một thầy chi sự hoặc thầy trụ trì, thì cái thầy đó sẽ nói với tôi cái vị nào là cao cấp, còn vị nào là bình thường. Thì vị nào mà cao cấp á, thì coi như họ có dặn tôi vị nào cao cấp thì tôi phải cúng dường gấp đôi. Còn những cái vị kia thì là cúng dường thì dù mấy vị kia thì cứ một cái hồng bao thôi. Còn cái vị nào đó mà cao cấp á, thì là họ sẽ đứng nhắc tôi thì là tôi phải bỏ hai cái phong bì vào. Còn mấy cái vị kia thì một, nhưng mà là cái giờ ăn, đó là bên Theravada. Còn bên mật giáo đó, thì còn giản dị nữa, bất cứ lúc nào cũng chay tăng được. Nghĩa là buổi chiều, buổi tối cũng được luôn, không cần phải dừng ngọ. Có nghĩa là chỉ cần loan báo trước là phái đoàn này đến sẽ cúng chay tăng. Thì khi mà tới thì cái vị mà chủ trì hay là chi sự sẽ đánh cảnh vân tập hết tăng hay ni vào trong chính điện. Họ ngồi xếp hàng lớp ngay ngắn lắm mà họ tụng chỉ chú. Thì họ chỉ cái chú, có khi họ chỉ chú kiết tường, có khi họ tụng hành nguyện phẩm, có khi họ chỉ chú đủ thứ chú hết. Thì họ chỉ chú đó là để chú nguyện trong phái đoàn. Thì bây giờ tôi vào thì cái thầy chủ trì đó sẽ đưa đèn cho tôi đốt. Họ sẽ đưa mấy cái đèn ra rồi tôi mới đốt để cúng Phật. Tôi đốt cúng Phật xong rồi tôi đảnh lễ ba lễ, xong rồi tôi quay ra rồi tôi đi cúng cho chư tăng hồng bao này kia. Thì họ ngồi thì tôi cứ cúng dài hết. Thì cái bên phía mật giáo cũng giống như bên Theravada, thì họ cũng sẽ nói với tôi rằng là mấy vị lama mà gọi là Geshe hay là lama mà cao cấp á, thì ngồi ở những cái chỗ như thế nào, cái hàng thế nào đó. Thì với mấy vị đó cũng gấp đôi đó. Còn mấy vị lama bình thường thì cũng bình thường thôi, còn mấy vị kia thì cứ tự động rằng là để hai. Còn nếu tôi biết trước thì tôi làm một số phong bì đặc biệt. Đó là thí dụ như là họ sẽ giới thiệu với tôi là mấy vị đó là Geshe hay là những cái vị lama mà cao cấp gì đó trong chùa. Thì tôi biết thì tôi đến thì họ cứ ngồi họ tụng kinh ở đó, họ ngồi họ cứ trì chú vậy rồi mình đi mình làm, và rất dễ, chùa nào cũng vậy. Cho nên tôi đến mấy cái sư đó, chùa nào tôi cũng đến tôi cúng trọn vẹn hết. Là tôi hỏi có bao nhiêu tăng là tôi cúng hết tăng như thế. Thế tôi chủ trương, và khi tôi cúng từ tăng tiểu thừa cho đến tăng của mật giáo, tôi là hiển giáo. Đó. Đương nhiên là cái lý thuyết nó cũng có khác nhau. Nhưng mà tôi suy nghĩ vậy, tôi cúng dường cho bên Theravada rất là nhiều. Bởi vì năm nào tôi cũng đi mấy cái xứ bên đó, Tích Lan, Miến Điện, Lào, Campuchia, Thái, xung quanh Việt Nam. Thì tôi một năm tôi ở bên Á Châu 6 tháng. Mà tôi thì thường xuyên rằng là trong 6 tháng đó tôi làm cái nghĩa vụ gì? Chỉ phóng sinh, bố thí, cúng dường, chay tăng. Thế tôi cúng dường ở bên Việt Nam, rồi tôi qua mấy xứ kia tôi cúng nữa. Nghĩa là tôi nói rằng là cái sự cúng dường của mình nó không có biên giới, tức là không phải chỉ Việt Nam mà là khắp nơi. Sự bố thí cũng không biên giới, sự phóng sinh cũng không biên giới. Nghĩa là tôi cũng đi khắp hết mấy cái xứ Á Châu tôi phóng sinh, cũng như bên Âu Châu này cũng vậy thôi. Đó. Tôi chủ trương như vậy. Thì trai tăng là như thế. Thì khi mà tôi trai tăng thì tôi cũng có suy nghĩ, tôi nói tôi cúng dường mấy vị Theravada rất là nhiều. Như vậy cái nhân duyên biết đâu kiếp sau tôi trở thành Theravada. Nhưng mà tôi có suy nghĩ, tôi nói trở thành Theravada hay không phải Theravada không thành vấn đề. Chỉ có vấn đề là mình không có lìa Bồ Đề Tâm. Thì nếu mà tôi mà làm ông Theravada nhưng mà theo Mahayana mà phát Bồ Đề Tâm thì tôi sẽ hoằng Bồ Đề Tâm ở trong cái cảnh giới của Theravada. Bởi vì khi tôi qua bên Miến Điện, tôi cũng có gặp một số mấy thầy trụ trì mà theo Mahayana, tức là Đại Thừa, chứ không phải toàn bộ Tiểu Thừa hết đâu. Thì trong đó có một cái chùa nuôi tới 1001 chú tiểu, đông lắm. 1001 chú tiểu ngồi xếp hàng mà ngồi thiền vậy là nhìn đông đảo, mà nhìn cũng nghiêm chỉnh và nghiêm trang ghê lắm. Tôi đến đó tôi cũng cung dưỡng. Vị trí tôi đến mấy cái chỗ cô nhi, mấy chỗ bệnh xá nghèo nàn của mấy xứ đó, tôi cúng, tôi cho, vân vân. Thế tôi chỉ chủ trương như vậy. Chủ trương là phải xóa bỏ cái biên giới ở trong cái việc hành đạo của mình. Nó không có thể nào mà nói rằng là mình chỉ có Việt Nam mà khắp hết. Thì nói đại loại thì trai tăng là như thế. Thì khi tôi phát, tôi cúng trai tăng, tôi thường chú nguyện xong, khi tôi cúng dường cho một vị tăng mật giáo hay Theravada, tôi đều nguyện rằng do cái nhân duyên hôm nay tôi và vị này đời sau sẽ là Bồ Đề bạn lữ, là bạn của Bồ Đề Tâm với nhau. Tôi đều hồi hướng như vậy. Thế nếu tôi mạnh hơn thì họ sẽ bị tôi kéo, nếu tôi yếu hơn thì tôi bị họ kéo. Đấy. Nhưng mà tôi nghĩ rằng, tôi tự tin là tôi nghĩ rằng tôi không yếu hơn được. Thì nói đại ngoại là trai tăng thì như thế. Ồ, câu hỏi này trả lời cũng khá dài mà nãy giờ hầu như trả lời nó rồi. Là xin Hòa Thượng từ bi thương xót chỉ dạy cho chúng con làm thế nào để nhận được Phật tính qua hành nguyện phát Bồ Đề Tâm và hành Bồ Tát Đạo. Thì khi mà Bồ Đề Tâm là Phật Tâm, Phật Tâm là Phật tính, thành ra khi mà chúng sinh mà muốn thành cái gì thì chúng sinh phải phát tâm đó. Chúng sinh muốn thành Phật tử thì chúng sinh phải phát một cái tâm Phật tử, tức là một cái tâm mà là chịu quy y theo Phật, nó ví dụ như vậy. Nếu mà chúng ta muốn trở thành một tín hữu của Thiên Chúa Giáo thì chúng ta cũng phải phát một cái tâm của Thiên Chúa Giáo, là tin vào Thượng Đế, vân vân. Thì bây giờ chúng ta mà muốn thành Phật thì chúng ta phải phát sinh một cái tâm là nhân để nó thành Phật. Thế chúng ta muốn thành Phật đó là quả. Thì cái gì để thành Phật, làm cái gì để thành Phật, cái đó là nhân đó. Thì Đức Phật có bày cho chúng ta, và Đức Phật nói rằng là nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tính, tức là tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Nói một tinh thần khác là hết thảy chúng sinh đều có Phật tâm. Nói một tính khác, cái tâm bản lai xưa nay của chúng sinh vốn là Phật, còn cái tâm hiện tại của mình là vọng tâm, không phải chân tâm. Còn chân tâm mới là Phật, còn hiện tại cái vọng tâm này che lấp mất chân tâm, thì bây giờ chân tâm nó gọi là Như Lai Tạng, tức là cái chân như bị chôn vùi. Tạng hay tàng tức là chôn tất. Thì Như Lai đó là chỉ cho cái sự cái tính Phật nó bị chôn. Thành ra bây giờ khai quật nó lên. Thành ra nhờ Đức Phật khi quy y thì phát vô thượng tâm, tức là khai quật, tức là móc cái tâm nó ở trong ra, tức là khai quật cái tâm đấy đấy. Thì khai quật cái tâm đó ra rồi phát triển nó. Tại vì khi mình khai quật nó ra thì mình vẫn cho nó là khách, mình vẫn cho vọng tâm là chủ, cho nên mình vẫn thiên về vọng tâm, vẫn lo cho vọng tâm mà không lo cho nó. Cho nên dù mình có phát cái tâm Bồ Đề nhưng mà chung cục mình vẫn làm chuyện tham sân si, mình vẫn lo chuyện thế tục, mình không có lo chuyện hành Bồ Tát Đạo. Tại mình coi nó là khách, mình không có coi nó là chủ. Mình coi vọng tâm mới là chủ. Thành ra mình nhận giặc làm chủ mình, gọi là nhận giặc làm cha hay nhận giặc làm con đó. Cho nên nuôi ong tay áo. Cho nên vì như thế đó mình luôn luôn coi cái Bồ Đề Tâm là như vậy. Cái vì nó còn xa lạ với mình quá đó. Mình chưa có quen nó. Thành ra do vì như thế đó mà mình lơ là với nó. Nhưng mà nếu mà mình hiểu theo lời của Đức Phật nói đó, thì cái Phật tính cái chân như của tất cả chúng ta đó là khi mà nó nằm ở trong cái vòng tâm đó, thì Đức Phật ví dụ vòng tâm của mình là một phàm phu cùng tử, là một kẻ ăn xin, tại vì kiếp sống của phàm phu chỉ có xin không à. Cho nên tôi thấy dân ở ngoài Bắc á, mà tới chùa là làm ăn xin, tức là khi nào cũng có ăn mày ăn xin công đức, con ăn mày con xin công đức của sư bác, của sư thầy, của sư ông gì đó, con mày ăn xin công đức của Phật thì cũng đúng lắm, đến ăn mày ăn xin thiệt. Thành ra toàn là không phải hội Phật tử mà là hội cái bang đó. Thành ra đó là tổng hội cái bang, rồi hội chủ thì là bang chủ, mà sao mình gọi vậy cho nó thực tế. Ai hỏi tại sao phải Phật tử cái bang, với cái bang Phật tử khác nhau mấy thứ, nó cũng chỉ xin thôi. Thế thì gọi là cùng tử, mà cùng tử đó cả ngày đi xin được an, xin được siêu, xin được hết khổ, mà quên đi trong chéo áo rách của mình có viên ngọc báu, moi nó ra để giải quyết được hết. Thì trong cái tâm rách nát này của mình đây, cái tâm tham sân si mà nát bét đi của mình có viên ngọc báu, đó là bồ đề tâm. Hết cái moi nó ra thì chia cho khắp thiên hạ này cũng còn dư, mà vẫn dư. Cho nên vì vậy ngài Vinh Gia Huyền Giác là một cao đồ của lục tổ Huyền Năng đó, mới nói rằng là cùng thích tử khẩu xưng bần, thực thị thân bần tâm bất bần, bần tắc thân thường ngạ, phi lũ hạt. Tức là ngài nói cái vị tu sĩ mở miệng nói rằng là tôi là bần tăng cùng thích tử, là con của Đức Phật Thích Ca nghèo nàn, một người con nghèo nàn của Đức Phật Thích Ca, nhưng mà sự thật cái thân nghèo thôi chứ cái tâm không nghèo. Tại sao? Tại cái thân nghèo là chỉ có khoác một cái bộ đồ nâu lên người, nhưng mà tâm thì không nghèo chút nào, bởi vì tâm tàng vô giá châu, là bởi cái tâm nó chứa cái vô giá chân châu, đâu nghèo. Thì thiệt ra không phải cùng thích tử là như vậy, mà nhất thiết chúng sinh. Cho nên moi nó ra thì tự dưng, moi ra tự dưng hết nghèo, tự dưng có thể chia khắp cho chúng sinh, có thể bố thí cho khắp chúng sinh. Thì như vậy đó, ở đây hỏi rằng làm thế nào mình nhận được Phật tính qua hạnh nguyện phát Bồ Đề Tâm. Thì ngay khi mình phát Bồ Đề Tâm là mình đang khởi Phật tính lên đấy. Mà bây giờ mình thường giữ nó là bằng cách mình thường hành Bồ Tát Đạo. Mình thường thực hiện Bồ Tát Đạo đó là coi như rằng là mình thường duy trì nó. Và thực hiện Bồ Tát Đạo cho đến mức mà thường hành Bồ Tát Đạo đó là thường hành từ bi đấy, tức là thường hành sự mà cứu độ chúng sinh, cho đến mức là cái hỷ của mình đó là cái từ bi, là cái chuyện độ sinh là cái hỷ của mình. Thì bây giờ mình có thể xả được, mình có thể xả được cái vòng tâm, xả được kiếp cùng tử. Bao giờ mình trở thành một trưởng giả? Là khi nào mình có cái niềm vui của trưởng giả. Niềm vui của trưởng giả là không phải được cho, niềm vui của trưởng giả là có thể nuôi nấng đùm bọc mà cho mọi người được. Cho nên một đại gia là một người nuôi không biết bao nhiêu là công nhân, và một người ăn xin thì niềm vui của họ là được nhận. Niềm vui của một người đại gia là khi nào mình càng nuôi được nhiều công nhân, tức là càng phát triển là càng là niềm vui. Nó ví dụ vậy. Thế thì Bồ Tát cũng vậy. Đến khi mà có cái niềm vui của từ bi, tức là niềm vui của Bồ Tát Đạo. Bồ Tát Đạo chính là từ bi làm thể. Cho nên lấy từ bi là niềm vui, lấy Bồ Tát Đạo là niềm vui, thì khi đó xả được cái khổ tập, hay nói một cách khác là xả được cái vọng tâm, xả được kiếp cùng đinh, trở lại với lại cái tinh thần của trường giả tử, là con của trường giả. Cho nên Đức Phật nói rằng là hết thảy chúng sinh là Phật sẽ thành. Cho nên Đức Phật mới ví dụ chuyện anh cùng đinh mà trường giả đem về, trường giả nhìn thấy biết là con, nhưng mà anh này mặc cảm sợ sệt, Thì nay chúng ta cũng vậy, khi Đức Phật nói chúng ta là con, chúng ta sợ sệt, chúng ta dám gánh vác cái trách nhiệm của trưởng giả. Đó là gánh vác chuyện độ chúng sinh, sợ lắm. Thế cái anh cùng tử khi mà trưởng giả đem về giao cái trách nhiệm lớn lao của trưởng giả là gánh vác gia sản, sợ ghê lắm, sợ lắm. Chỉ xin làm những cái chuyện mà thấp hèn ở trong nhà bởi cái bản chất như vậy. Thì đây cũng vậy, Đức Phật thì giao chúng sinh cho mình độ, nhưng mà mình không dám, và mình chỉ xin mấy cái chuyện thấp hèn là cho mình cái này và cái kia đủ rồi, thờ Phật ăn oản đủ rồi đó. Còn không có dám độ sinh y chang những cái bài học mà Đức Phật ví dụ. Thế thì chỉ có phát Bồ Đề Tâm thì mới có thể nhận được Phật tính, nhận nó được thôi. Mà khi mình phát Bồ Đề Tâm rồi đó thì cái chuyện tu trở nên dễ dàng. Tại vì có phát Bồ Đề Tâm á thì tự nhiên hành bố thí, hành phóng sinh trở thành dễ. Còn không phát tâm nó gầy gò lắm, không làm được. Mà biết bao nhiêu chướng ngại, biết bao nhiêu những cái lời ngăn cản bùa vây và làm mình nao đúng. Nhưng mà nếu mình phát Bồ Đề Tâm thì khẳng định là không một chút nao đúng nào hết. Mà mình còn thương xót cho những người mà có những suy nghĩ kia. Như tôi nói, bây giờ khuyên mình đừng thả cá, đến chừng mai kia họ thành con cá rồi biết. Đó. Chính họ khuyên nhá. Cho nên có nhiều con cá cứu không được. Thật mà, có nhiều khi tôi vào chợ mua cá về thả. Thế tôi vào chợ, tôi thấy con cá, tôi chưa có kịp là hỏi để mà lấy, có người chỉ nó rồi. Và nó ra bị dập đầu. Còn mấy con còn lại đó thì tôi cứu được hết, thì tôi nói là tôi mua hết. Nhưng mà còn cái con cá đó là nó phải chết. Thì đương nhiên tôi nghĩ là con này nó vô duyên với mình, cho nên mình chỉ đến chậm có một chút xíu thôi. Đến là nó còn sống, nhưng mà trễ hơn một tay sát thủ kia. Tay sát thủ kia điểm nó một cái là nó bị vớt ra, đập đầu, chặt đuôi, chặt mang, lóc vẫy, rồi xỏ sợi dây sâu lên giao cho người kia xách về. Mình cứu không được. Trên thì những con cá đó nó có những cái nhân duyên như thế, khó cứu lắm. Đó. Thì hành Bồ Tát Đạo duy trì Bồ Đề Tâm, duy trì Bồ Đề Tâm thì Phật tính thường hiện bày. Thì khi hành Bồ Tát Đạo, chúng ta hành một thời gian thì tự nhiên nó thành một cái thói quen của mình, tức là cái nghiệp, tịnh nghiệp của mình. Thành ra tự dưng ra là mình thấy cá là nghĩ thả, mình thấy người nghèo là nghĩ bố thí, mình thấy chư tăng là mình nghĩ chuyện rằng là cúng dường. Thành ra tôi đi thì thường thường tôi cũng là tăng, nhưng mà tôi không bao giờ lập luận rằng là tôi là tăng thì tôi miễn cúng tăng. Tôi biết cúng tăng là chuyện công đức đó. Và tôi làm tăng thì tôi không có miễn chuyện công đức nào cả, tôi cũng cúng như thường. Biết đâu trong những người mình cúng có một nhục thân Bồ Tát, có một nhục thân A-la-hán, mình đừng nhờ lắm đó. Thành ra tôi cũng ráo hết A-la-hán tôi cũng cúng, dù tôi có tu Bồ Tát Đạo đó. Đó, đến tăng tiểu thừa đại thừa gì tôi cúng hết, tăng là tôi cúng rồi, người nghèo thì tôi bố thí, rồi chim cá thì tôi thả. Thì do vì như vậy tự nhiên rằng cái tinh thần hành Bồ Tát Đạo của mình nó dễ dàng ra. Con tụng kinh có một thời vào lúc trước khi đi ngủ, chỉ có nửa tiếng hoặc một tiếng, có được không? Có đủ công đức để hồi hướng không? Xin thầy chỉ dạy cho con rõ. Mình tụng kinh một thời cũng được như thường, không cần phải là cả ngày, tùy theo cái công việc của mình và thời gian của mình sắp xếp. Chỉ có cái điều rằng là đó, khi mà mình tụng kinh muốn có cái công đức thì đương nhiên rằng là mình tụng kinh đó mình phải nên phát một cái nguyện rằng là mình tụng kinh này, tụng kinh nó là để gọi rằng là lưu thông cái kinh điển đó, khiến cho nó đời đời kiếp kiếp mình luôn luôn biết đến cái kinh này và gìn giữ cái kinh này, nó ví dụ vậy, để nó không có mất ở thế gian này, để nó được lưu thông và đem cái công đức đó hồi hướng cho mọi người. Thì cái kinh điển ngày nào nó không mất thì người ta cũng còn có cái cơ hội để được giải thoát đó. Thì mình nên tâm nguyện như thế thì nó có cái công đức hơn. Rằng là nếu mà mình tụng kinh thì chung cục mình nhất thiết cái tâm tham sân si của mình làm gì cho mình, tháng cá xong cũng cầu cho mình, bố thí cho người nghèo xong cũng cầu cho mình, tụng xong thời kinh cũng cầu cho mình. Nhưng mà mình thấy kinh điển hay bày cho mình một điều bắt buộc mình ngã đẳng giữa chúng sinh do hay cộng với Phật đạo. Ví dụ phung kinh công đức thủ thắng hạnh thì vô biên thắng phước giai hồi hướng. Đó. Thì tất cả những cái vô biên công đức nó đều giai hồi hướng. Phổ nguyện pháp giới chi chúng sinh, nguyện cho hết tất cả pháp giới chúng sinh tốc vãng vô lượng quang Phật sắc đều mau lẹ được về cõi Đức Phật A Di Đà. Đâu có một mình đâu. Đó. Thành ra khi chúng ta tụng kinh chúng ta bị bắt buộc phải phát tâm. Nhưng mà sau đó thì cái tâm của chúng ta nó lại gom lại về lại cho mình thôi. Đó. Còn chư tổ thì biết rồi cho nên bắt buộc mình để cho mình có cái công đức. Cho nên ngay khi mình phúng kinh công đức thù thắng hạnh, cái công đức thù thắng đó, cái hành đó, đó của mình đó, đang là mình phổ cập cho đến vô lượng chúng sinh, vô biên chúng sinh đều mau lẹ được vào vô lượng quang Phật sát, tức là vào cái cõi sát là quốc độ, và cái cõi của Đức Phật vô lượng quang là Đức Phật A Di Đà. Là mình nguyện như vậy mà. Đó. Đâu sau này còn rằng là thế thường hành Bồ Tát đạo nữa mà. Đúng, mình nguyện sinh Tây phương tịnh độ chung. Thành ra nếu mình tụng kinh với một cái tinh thần như thế đó có công đức lắm. Hồi hướng được chứ? Phàm một cái công đức thiệt nhỏ cũng đem hồi hướng được. Chứ đừng có sợ là không đủ công đức. Cho nên hồi xưa có một bà bác bà nói với tôi: con tụng kinh đâu có bao nhiêu công đức mà hồi hướng mười phương chúng sinh rồi mỗi người còn không chít 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 chít, phải nói là đâu ai được cái gì đâu. Thành ra con nghĩ thôi thì con lấy hết cái đó con hồi hướng cho ông chồng con học tập mau về, cải tạo mau về. Chứ còn bây giờ con chia hết 10 thập phương pháp giới chung sinh là mỗi người được cái chút tiếu là giống như hạt bụi vậy thì vô ích thôi. Thành ra thôi tập trung cho một người, cho một người được cho rồi đi. Tôi mới giải thích. Tôi nói vậy chứ bây giờ cô đưa cái công đức ra đây tôi nhìn thử xem nó bao to rồi tôi mới kết luận được. Cái ba nói rằng là công đức đâu có, mình đâu có mang ra được, nó vô hình vô ảnh, mình đâu có. Đấy, tôi nói nếu mà nó đã như vậy thì nó đâu phải vật chất đâu. Nếu nó là một cái mẩu bánh như vậy mà cô nói chia cho mọi người, mỗi người còn có một cái tí xíu vậy thì tôi đồng ý. Còn này nó không phải là như thứ như thế thì nó đâu có nghĩa như vậy. Bây giờ tôi nói cô nghe, cô đi trong đêm, cô có một cái que diêm thôi, mà đêm 30 nó tối om, cô có que diêm cô quẹt lên một cái ánh lửa nó le lói, cô soi đường cô đi. Cái mấy người mà ta đang mò trong bóng đêm, ta nhìn thấy nó mừng lắm, ta tới, ta xin cô một tí lửa. Cô nói, bộ quý vị không thấy cái đống lửa tôi nó có chút xíu mà tôi chia cho quý vị là nó hết chân rồi còn gì rồi, ai cũng đụng mù hết chân à. Cho nên thôi để một mình tôi soi cho rồi. Nhưng mà kỳ thật ra thì mình đem cái đống lửa đó, mình mồi ra khắp hết cái đống lửa của mình không giảm một chút xíu nào. Mà trái lại, cái công năng của cái đống lửa nó tăng lớn vô cùng, là bởi vì nó sẽ sáng trưng. Công đức nó như thế đấy. Thành ra hồi hướng thì đừng có keo kiếp. Đừng có keo sẻn mà công đức nào cũng mang về cho mình. Đem chia đi thì cái công đức nó phát huy cái tác dụng mạnh ghê lắm. Thành ra thật giả phổ giai hồi hướng. Điều thứ 10 ở trong phổ hiền hành nguyện là hồi hướng khắp hết. Như vậy thì cứ yên tâm mà hồi hướng, đừng có sợ là mình đủ công đức. Tụng nửa tiếng tụng gì, thậm chí tôi nói những người mà bận rộn nhất hay là uể oải nhất, tôi cũng chỉ yêu cầu là tối trước khi đi ngủ hoặc sáng trước khi mà đi làm chỉ cần lạy đó. 12 nguyện của Quan Thế Âm nó ví dụ vậy, hay là lạy danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, vô lượng quang, vô đối quang, năng tự quang, Như Lai đó, đủ rồi. Lạy xong rồi là hồi hướng đời đời kiếp kiếp mình không có quên cái danh hiệu của Ngài, luôn luôn ghi nhớ. Hòa thượng chỉ làm sao cho bản ngã hiện hữu ít chừng nào tốt chừng đấy, phương pháp cụ thể không phải làm sao, nãy giờ con nói nó cũng na ná như thế. Đó, cái bản ngã của mình, bây giờ mình mới tập khuất phục bản ngã của mình chỉ bằng một cách bồ đề tâm, tức là mình phải phát nguyện rằng là mình phục vụ chúng sinh. Còn xưa nay cái bản ngã của mình nó luôn luôn đòi hỏi là chúng sinh phục vụ mình. Người nào phục vụ mình không như ý, mình hờn, mình giận. Đó. Nhưng mà kỳ này mình khuất phục nó bằng cách là mình phát nguyện là phục vụ chúng sinh. Đấy, cái bản ngã đó, đó là một cái bản ngã mà rất là tốt đẹp, không có ngã. Có ngã ở trong đó là có tính chất của cái bản ngã, là tính chất của tham sân si mạn, tức là kiêu mạn, nghi. Đó. Nhưng mà nếu mà cái bản ngã mà bây giờ mình khuất phục nó, mình chỉ sử dụng nó vào chuyện mà độ chúng sinh, thì cái bản ngã của mình nó ít xuất hiện lắm. Thì giờ nó chỉ có xuất hiện cái chuyện là mình chỉ có thấy cái lợi ích của chúng sinh, chứ mình không có thấy cái lợi ích của mình nữa. Khi mình không còn thấy cái lợi ích của mình nữa thì tâm tham, tâm sân không có phát động mạnh. Thì đó gọi là bản ngã bắt đầu phôi phai, nó bắt đầu suy dần. Thì bây giờ nó còn có một cái ngã. Cái ngã này không có ngã, ngã này chỉ vì nhất thiết chúng sinh. Đó. Thành cái ngã đó, đó là một cái ngã vô ngã. Thành tuy vô ngã nhưng mà vẫn hiện hữu một cái ngã để độ sinh, hiện hữu một cái ngã đầy tính chất vô ngã, cho nên mới độ sinh được. Thành cái ngã mà Đức Phật đến với nơi đời nói duy ngã độc tồn, đó là cái ngã đấy. Là cái ngã mà cái ngã này không có một cái chút xíu nào tôi trong đó, mà cái ngã này đến chỉ vì nhất thiết chúng sinh. Cái ngã này mà xuất hiện dưới hình thức của một cái ngã cũng chỉ do vì cái nguyên tắc độ sinh của Bồ Tát Đạo là ưng dĩ hà thân tức hiện hà thân nhi vị thuyết pháp. Tức là trong phổ môn đó, tức là nên hiện thân nào để độ chúng sinh thì tôi hiện thân như thế đó. Cho nên Bồ Tát vô ngã, nhưng mà chúng sinh cần có một cái ngã để độ chúng sinh, cho nên Bồ Tát hiện một cái ngã. Nhưng mà cái ngã đó của Bồ Tát thì hiện ra cái ngã đó không có một mảy may nào vì tôi mà xuất hiện nơi đời, và cái ngã đó chỉ vì nhất thiết chúng sinh mà thể hiện nơi đời. Ngã đó độc tồn ở nơi đời, bởi không có thiên thần quỷ vật nào được như vậy. Ngã đó ở mỗi chúng sinh đều có, tức là cái ngã mà vô ngã, ngã mà tùy theo căn cơ chúng sinh mà ứng hóa độ sinh, tức là Bồ Đề Tâm. Nhất thiết chúng sinh đều có, chúng sinh nên tôn kính cái đó thôi, đừng tôn kính cái vọng ngã, đừng tôn kính bất kể cái vật chất gì ở cuộc đời, mà chỉ nên tôn kính cái ngã đó thôi. Cái ngã vì chúng sinh mà thể hiện, vì chúng sinh mà thuyết pháp. Thì ngã đấy nó là ngã độc tồn. Thì phương pháp cụ thể là chịu khó như vậy, chịu khó hành Bồ Tát Đạo, chịu khó độ sinh vào. Chỉ chịu khó độ sinh thì vong ngã, thì từ từ cái ngã đó nó quên đi hồi nào không hay. Người tu lấy trí tuệ làm sự nghiệp chung, duy tuệ thì nghiệp. Muốn dứt trừ phiền não chúng ta đều phải lấy trí tuệ làm gốc. Như vậy muốn có trí tuệ thì lấy gì làm gốc? Kính mong Hòa Thượng dạy cho con để con luôn có trí tuệ trong những tình huống đau khổ. Thì nội dung ra thì là nãy giờ tôi giảng là trong đó nó cũng là pha hết tất cả những cái tính chất như vậy. Gốc của trí tuệ á, thật sự mà nói, gốc của trí tuệ là đức tin. Nhưng mà cái tin này là cái tin hiểu. Cái tin này không phải là một sự mê tín. Cái tin này là trải qua 3 tiến trình thì được gọi là chính tín. Thật đức năng. Tức là khi mình muốn tin một điều gì thì mình phải ngồi suy nghĩ, điều có thật hay không? Điều đó có tốt lành hay không? Tức là đức. Điều đó có khả thi hay không? Là năng. Chẳng hạn bây giờ mình nghe một cái điều, anh chỉ cần thực hiện ý của Thượng Đế, anh giết mình kia đi, Thượng Đế muốn anh giết mình đó đi và anh lên thiên đường. Thì mình suy nghĩ chuyện nó có thật không? Thượng Đế là chủ tể muôn vật, mà Thượng Đế muốn giết mình đó, giết mình được phải sai mình giết. Chuyện hơi phi lý phải không? Đó. Rồi Thượng Đế tại sao lại phải muốn giết mấy gã đó, mà Thượng Đế muốn giết là nó chết ngắt ngay à? Thượng Đế là gọi là nghĩa là vĩ đại quá đối với con người, mà giờ Thượng Đế phải sai mình, và Thượng Đế bày cho mình phải dùng bom như vậy. Thấy chưa? Và rồi thì giết người lên trên thiên đường, tức là thiên đường đấy là thiên đường của những người giết người. Bao giờ có lý đâu, có một cảnh giới của thiên đường mà toàn là sát thủ, mình mà lên đó là tôi cũng sợ lắm, mặc áo giáp ở đội mũ sắt đêm ngày, rồi khi nào cũng phải cầm theo cái rà mìn, tức là đi vào trong bất cứ một cái tòa nhà nào thượng đế cũng phải rà, bởi vì mấy tên mà con dân nó tên nào nó cũng rành đặt bom lắm. Thế thì nó đâu có đức, nó lại chẳng thật mà nó cũng không có đức, thì làm sao chuyện đó có thể khả thi thành được sự thiệt? Cho nên không thể tin gạt qua. Vì vậy mình muốn tin cái điều gì, mình phải trải qua ba cái yếu tố nói trên đây, là tôi nói tắt. Trải qua ba yếu tố là hiểu nó là đúng thật mà nó là thiện pháp và nó hành xử như vậy được, thì bây giờ mình tin. Thành ra khi mình nghe cái giáo lý của Đức Phật, chẳng hạn như năm vị Kiều Trần Như ban đầu nghe Đức Phật thuyết tứ diệu đế, nghe về khổ tập giác ngộ, khổ tập diệt đạo giác ngộ. Và khi mà giác ngộ như vậy thì cái tâm á, cái tâm mà lắng nghe pháp đó, cái tâm đó đó nó tương ưng với cái pháp của Đức Phật, cho nên cái pháp của Đức Phật được tiếp thu vào trong cái tâm đó, thì cái tâm đó có khổ tập diệt đạo. Thành cái tâm nó có khổ tập diệt đạo, cho nên tâm nó biết đâu là con đường để thoát ly khổ tập và đâu là con đường khổ tập không nên làm, cho nên tâm đó hiểu được cái yếu tố mà Đức Phật dạy. Đức Phật khi dạy cho chúng ta ba phẩm của tứ đế, phẩm đầu Đức Phật nói đây là khổ nên biết, đây là tập nên trừ, đây là đạo nên tu, đây là diệt nên chứng. Nên rồi, sau khi chúng ta biết nó là nên rồi, tại vì chúng ta không biết đó là khổ, không biết đó là tập, không biết đâu là đạo, không biết đâu là diệt, cho nên Đức Phật bảo cần nên biết cái này là khổ, cần nên biết cái này là tập phải trừ, tập nên trừ, đạo nên tu, diệt nên chứng. Tiến lên một bước trung phẩm, sau khi nên rồi bây giờ phải, chứ không có cái chuyện rằng là tùy ý. Bây giờ đây là khổ phải biết, đây là tập phải trừ, đây là đạo phải tu, đây là diệt phải chứng. Thì đối với những cái người mà tin Đức Phật thật sự thì những người đó sẽ tiến lên cái hàng trung phẩm là phải, chứ không có nói rằng là tùy thích, mà là phải. Mà những người phải thì những người đó sẽ có cơ hội tiến lên thượng phẩm là quả vị cuối cùng. Đây là khổ đã biết rồi, đây là tập đã trừ rồi, đây là đạo đã tu rồi, và đây là diệt đã chứng xong. Thì như thế đó, thì khi cái tâm mà nó nhận được cái pháp đó vào á, nó có đủ cái yếu tố như thế đó, thì nó sẽ đi một lèo ba phẩm. Thành ra khi mà đã thì là chứng quả là hẳn. Một khi mà tập đã trừ, một khi mà khổ nó đã hết rồi, tập nó đã trừ rồi, đạo đã tu xong rồi, diệt đã chứng rồi, thì đương nhiên gọi nó là A-la-hán. Thế thì nếu mà hỏi trí tuệ lấy gì làm gốc là đức tin, tức là khi mình nghe cái giáo pháp đó rồi mình mới suy nghĩ, suy nghĩ rồi cái hiểu của mình nó đủ cái tin để mình thực hành, thì trí tuệ phát sinh. Nếu cái hiểu của mình không đủ đưa đến một cái tin để mình thực hành, thì cái hiểu đó, đó, cái tin nó chưa đủ để mà phát sinh một cái trí tuệ. Cho nên à, trong Phật Pháp còn gọi là thắng giải sinh tín tâm. Nhưng mà tín đó thì mới là sinh trí. Nhưng mà một cái sức thắng giải là một cái điều lập luận của Đức Phật đó, nó sẽ khiến cho người ta nảy sinh ra một cái tín tâm. Mà cái thắng giải là cái hiểu thù thắng, cái sự hiểu thù thắng của Đức Phật làm cho người ta nảy sinh cái tín tâm. Là từ cái tín tâm đó người ta thực hành theo và người ta phát sinh ra trí tuệ thực chứng. Thì đó là cái tiến trình của cái vấn đề mà gọi là thắng giải sinh tín tâm. Mà tín tâm thì mới năng sinh ra cái trí tuệ, tại tín tâm nó thì làm theo. Một câu nữa là kính bạch hòa thượng, gần 2 năm nay khi con bắt đầu tụng kinh niệm Phật chỉ chú thì như bị có vong nhập, lạnh người chảy nước mũi, và như có lớp màn vô minh chụp xuống đầu làm mờ mệt đầu óc không làm chủ được và quên tục đến đâu, tức là bị cúp điện bất chừng á. Rồi khi vong đi thì được bỏ lớp màn ra tỉnh táo bình thường, kính mong mà thượng hoan hỷ chỉ dạy không phải làm sao. Cái này nó cũng có một cái phần gọi là cái nghiệp chướng của mình đó mà, cho nên khiến cho cái lúc mà mình bình thường mình tỉnh. Cái này thì tôi thấy nhiều lắm chứ không phải là chỉ có một trường hợp này thôi, tôi thấy rất là nhiều trong chùa, ngay cả chúng xuất gia đôi khi. Hồi xưa mấy chú tiểu, mấy chú sa di sống ở trong chùa với tôi nó cũng bị cái mày này nhiều lắm. Hễ tụng kinh là ngủ, mà hễ mà hồi hướng là tỉnh, hồi hướng là tỉnh queo, ra ngoài thì không buồn ngủ, ra ngoài thì thức khuya không có chịu ngủ, ngủ cũng được chơi, nhưng mà hễ vào tụng kinh nó là gật lên gật xuống. Thì nó là một cái nghiệp, thì mình cũng có thể nói cái này cũng lại là một cái chứng của tinh thần, một chứng của tâm. Thì cái này cũng có thể là đời trước mình hay chướng ngại cái người người ta tụng kinh niệm Phật hay tham thiền, mình hay phá bình, mình hay chướng ngại người ta. Thế nên cái lúc người ta đang còn tụng kinh hay gì thì mình mở nhạc rầm rĩ, nó ví dụ vậy. Do hoặc giả rằng là mình là gây tiếng động hay là cái gì. Cái này có nhiều cái người hàng xóm ở Việt Nam nó vậy, nó ghét cái bà kế bên này, bà tụng kinh thì bên này nó mở karaoke cho to, nó ví dụ vậy, nó phá. Nhưng mà không ngờ tất cả những cái sự kiện nó đều thành ra những cái nghiệp duyên hết á. Rồi cái sau này đến cái khi mà mình tu tập, cái là mình bị cái nghiệp nó như vậy. Cái mình bị, một là một cái người nào đó người ta phá lại mình, hai là tự nhiên những cái nghiệp duyên nó đưa đến như vậy, nó làm cho nó mờ mịt mình. Thì cái trường hợp này không có phải là hiếm đâu, cái trường hợp này thì nhiều quá. Với cái kinh nghiệm của tôi thì rất nhiều, cho nên khi mà mình không ngồi tính tọa quán tưởng thì thôi, ngồi tính tọa quán tưởng là nó ngủ. Nhưng mà không có tính tọa quán tưởng thì lại nói là bị bệnh mất ngủ, nhưng mà hễ tính tọa đó thì lại bị bệnh ngủ. Nó cứ ngược đời như vậy. Thì cái này nó thường lắm. Thì cái chung quy rằng là vì vậy chúng ta khi tu tập phải cẩn thận ba nghiệp. Các cái nghiệp nào nó cũng có thể gây chướng ngại cho mình sau này, cho nên từng cái khẩu nghiệp này, ngại như mình càng người ta làm thiện qua chừng, ở đời sau đó mình sẽ được cứu. Thì cái con cá hôm nay đáng lẽ mình nó được mình cứu, nhưng một người cản mình không cứu nữa, thì cái anh mà cản mình mai sau nó giống hệt trường hợp đó. Cũng mình cũng sửa soạn cứu nó, có người cản. Thành ra đừng có bao giờ mà gọi là làm cho người ta thối thất cái tâm thiện hay là cái hành động thiện người ta. Đừng có làm cho người ta rụt lại, mà nên ủng hộ và nên khuyến khích người ta hành thiện. Tại vì chính những cái đó là những cái nhân quả tốt cho mình sau này. Mọi người không hiểu nhân quả cho nên tạo tác. Thì tôi trở lại cái vấn đề, thì cái này cũng một cái cách trị thôi, rằng là phải, cái này giống như rằng là bệnh cholesterol phải uống thuốc suốt đời. Thì cái này cũng vậy, không phải là một sớm một chiều mà tự nhiên mình hết được, mà cái này cũng phải là uống thuốc suốt đời. Thì là đại khái là khi mình phải niệm Phật, có nhiều người mà kiên quyết, như là có một thầy, bây giờ tự dưng là tôi quên cái tên lâu quá, tôi không gặp, bây giờ tôi quên tên là thấy ở Hoa Kỳ á, ở Oakland á, thì thấy hồi xưa ở Việt Nam, ở Nha Trang thấy tu, thấy ngồi thiền, thấy tụng kinh, thấy ngủ gật á, thấy thường để cái nhang kế bên. Thế mà thấy mà thấy cảm thấy thấy lâng lâng á, thấy nhang á, thì thấy xăn cái tay áo, thấy cái chỗ cánh tay này nè, thấy châm nó vào, nó nóng quá, nó đau quá, nó tỉnh, đau quá thì tỉnh đó. Thì bà thấy cứ ngày này cái ngày khác, mà ngày khác còn bị vậy thì thấy châm nữa. Thành ra vén áo thấy lên thì cái chỗ tay này của thấy đó, là những cái đốt sẹo nó chằng chịt nhiều lắm. Thì chiến đấu như vậy, chung cục thì thắng. Thì Trung Cộng Trinh vượt khỏi. Thế thì mấy cái thứ đó nó là bệnh nặng, cho nên cần phải thuốc nặng lắm. Thuốc nặng thì nó mới có thể giã được những cái tật nặng được. Nhưng những cái thứ đó thì đòi hỏi mình phải kiên nhẫn, chứ mình đừng có chịu thua. Tức là mình nói rằng là hết cứ như thế, thế là mình bắt đầu mơ mơ màng màng, rồi mình không tỉnh. Rồi có đôi khi thực sự mà nói vậy, cũng có nhiều người như thế đang tụng kinh rồi cái tự nhiên thoạt quên thì không biết mình tụng tới đâu. Thì tôi gọi cái trường hợp mà tôi cũng biết nhiều lắm, tôi cũng gặp nhiều người bị lắm, kể cả người xuất gia. Cho nên tôi mới gọi cái trường hợp đó là bị cúp điện mà. Đó. Tức là tự nhiên nó tắt cái rồi không có còn nhớ rằng là mình tới đâu rồi, rồi mình làm sao rồi, làm sao ở đâu nữa. Đại khái nó như vậy. Thế vấn đề nó đòi hỏi mình, một là như thế, một là phải chưa quyết liệt, hai đó là chịu khó theo kinh dược sư. Tức là tụng kinh dược sư, làm theo như trong kinh dược sư 7 mà. Đó, tụng 7 ngày 7 đêm, đốt đèn, vân vân. Đó, kết chẳng phan gì đó tụng kinh dược sư. Rồi trì chú dược sư, trì chú dược sư vào trong chén nước. Đó. Rồi mỗi ngày á, mỗi lấy uống. Thì nó không phải đòi hỏi năm dài tháng rộng là nó mới hết được. Thuốc nào cũng phải tại cái bệnh mình. Tại cái bệnh mình nó tích tụ từ vô lượng kiếp, cho nên vì vậy nó cũng phải trải qua rất nhiều năm tháng nó mới hết được, chứ nó không phải là một cái bệnh nhất thời. Rồi bây giờ đến một cái câu hỏi cuối cùng là: trong khoa học vì nghiên cứu y khoa dùng xúc vật để nghiên cứu chữa trị bệnh nhân phải sát hại nhiều chuột, thế vậy có bị khổ lão hay không? Thì thật sự mà nói bị, nhưng mà ví dụ cái phước mà họ tìm ra thì cái gì nó cũng rõ ràng. Cái phần mà nghiệp nào nó cũng phải có cái nhân cái quả. Thì bây giờ cái phần mà tội thì nó vẫn có, cái phần mà phước thì nó vẫn có, nó vẫn thành. Cho nên vì vậy trong cái cuộc đời của phàm phu của chúng ta nó có rất nhiều cái trong phúc có họa, mà cũng có nhiều quái trong họa có phúc. Có nhiều cái nhiều người có phúc là giàu có, họ có cái nạn của sự giàu có. Đó. Có người nghèo khổ mà họ lại được lại cái may của cái sự nghèo khổ. Đó. Ví dụ vậy, thì đó là cái vấn đề rằng là trong cái công việc làm này của mình nó có phúc có họa xen lẫn ở trong. Thành ra đến khi mà mình được cái phần đó thì trong cái phần đó nó vẫn có ẩn chứa cái họa, tức là cái tội, cái họa. Nhưng mà chỉ có cái vấn đề là nếu cái phúc lớn hơn cái họa thì bây giờ hưởng phúc nhưng mà có bị những cái tai họa lặt vặt ở trong. Và nếu ngược lại thì cái tai họa lớn nhưng mà thỉnh thoảng có nhiều cái phúc may mắn lặt vặt xảy ra để được nghỉ ngơi. Đó, vân vân. Thì là nó đều là những cái yếu tố mà người, vì trong cái việc làm của con người nó pha những cái thứ đó. Trừ phi hành Bồ Tát Đạo thì nó mới là thuần thiện. Hành Bồ Tát Đạo phát Bồ Đề Tâm như vậy thì nó mới là thuần thiện. Tức là nó không có pha một cái ác nào ở trong hết. Thì đại loại là những lời giải đáp, nhưng tôi nghĩ là mấy cái giải đáp mà nãy giờ tôi nói nó có giải đáp dính nhau nhiều lắm ở trong này. Và